Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Vấn đề hôm nay của bên thắng cuộc và Việt Nam sau 49 năm tính từ biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và viễn cảnh tiền đồ của đất nước là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Việt Nam là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát. Từ Tokyo, Nhật Bản là nhà báo Đỗ Thông Minh. Từ Hoa Kỳ, Boston, Massachusetts là nhà báo, nhà chính luận Trần Trung Đạo. Và từ Leeds của Anh Quốc là nhà báo Song Chi. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, có sử gia cho rằng thống nhất của quốc gia bằng hành động quân sự luôn có nguy cơ để lại những hậu quả và hệ quả khó lường. Hôm nay, như quý vị biết, là tròn 49 năm diễn ra biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Theo quý vị, thì sau gần nửa thập niên ấy, đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam ngày hôm nay có còn phải đối diện với hậu quả hay hệ quả đáng nói nào không? Nếu có, thì có thể nếu mà có thể nêu ra một điểm chính ấy thì theo quý vị đó là gì và vì sao? Chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản mở đầu.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào tất cả các anh chị ở trong phòng. Về cái vấn đề với mình tạm gọi như là Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc mà khi mà chiếm hết cả miền Nam ngày 30 tháng 4 75 thì nó có hai yếu tố. Một thứ nhất là yếu tố địa dư, tức là đất nước chúng ta thống nhất. Thì thực ra cái điều đó thì nhiều người cũng nói không phải chỉ có miền Bắc muốn thống nhất mà miền Nam cũng thống nhất, nhưng mà cái cách làm như thế nào đó thì cái đó mới là vấn đề. Thì với cái chủ nghĩa cộng sản thì chủ trương là bạo lực cách mạng đó và đấu tranh giai cấp vân vân, thì cuối cùng đã sử dụng cái bạo lực cách mạng đó để mà chiếm trọn miền Nam. Còn đối với người miền Nam thì dù là được sự trợ giúp của Mỹ thì cũng có lúc rất là mạnh, nhưng mà đến khi như là tình trạng Ukraine mới đây chúng ta thấy đó, khi mà Mỹ không giúp nữa đó thì lúc đó là bị coi như hụt hẫng, và có thể là một phần nào đó là người miền Nam hơi ỷ lại vào cái sức mạnh của Mỹ đó, cho nên đến khi mà Mỹ rút thì quý vị thấy đó, những cái ngày chót xin chỉ có 350 triệu thôi, đó là ngày nay nó là cá nhân là có thể có cái số tiền đó, thế mà để cứu cả cái miền Nam thì nước Mỹ không làm. Đó. Họ đặt vấn đề là với 350 triệu thì giữ được miền Nam bao lâu, thì có một số nhân viên trả lời với Quốc hội là được 6 tháng. Họ bảo nếu vậy thì thôi bỏ luôn bây giờ đi, việc gì mà phải mất thêm 350 triệu nữa cho 6 tháng này, trước sau cũng mất đó. Thì chúng tôi thì lúc đó là ở hải ngoại, năm 70 thì tôi du học, cho nên năm 75 là tôi ở hải ngoại thì tôi theo dõi tình hình. Thì quý vị cũng giống như trong nước thì tôi không biết cụ thể, nhưng lại đặc biệt lại biết tới cái phong trào phản chiến ở hải ngoại này đó, nó rất là mạnh và nó đã ủng hộ, tuy mang danh là phản chiến nhưng mà thực ra rất là bạo lực anh ạ, không phải như người Việt mình biểu tình đâu, đa số là ôn hòa, còn ngoài này là nó chuẩn bị là đánh nhau với cảnh sát dã chiến. Thì khắp cả nước Mỹ rồi tới bên Nhật rồi bên Pháp rồi bên Anh bên Đức rồi quá nhiều đi, thành ra khi mà ký cái hiệp định Paris đó năm 73 ở tại Paris đó thì có thể nói là tụi nó ăn mừng, tại vì Mỹ rút quân đi rồi thì chắc chắn là cái phần thắng sẽ ngả về nó. Trong khi đó người miền Nam thì tôi thấy là coi là tiểu nhị khi mà nghe cái kết quả như vậy. Vì sao? Vì cả chục sư đoàn miền Bắc vẫn hiện diện ở trong Nam mà cái hiệp định không nhắc thì tới hết. Thành ra khi mà họp báo công bố cái hiệp định thì có ký giả hỏi ông Lê Đức Thọ là còn quân đội miền Bắc ở trong Nam thì sao, thì ông Đức Thọ ông chân cháu trả lời là không có, không có, cho nên là chúng tôi không có ghi ở trong hiệp định. Thực ra đó là nước Mỹ kẹt vì vấn đề những người phi công và một số ít lính Mỹ bị bắt ở trong Nam, trước sau thì chỉ cho khoảng 1.500 2.000 người thôi, vì muốn lấy những người đó về, cho nên là cuối cùng là nước Mỹ là coi như là bỏ rơi miền Nam. Mà như chúng ta biết, cái người mà đứng mà điều đình tất cả những chuyện đó, chủ yếu ở bên Mỹ là ông Kissinger, thì ông lại là người gốc Do Thái, cho nên ông vẫn có cái cảm tình với lại Do Thái. Giữa hai cái gánh nặng mà phải gánh thì bớt được gánh nặng nào, hai gánh nặng đó. Thì nhớ cuối cùng là ông còn nói một cái câu rất là ác độc là sao không chết lẹ cho rồi, tức là khi nước Mỹ đã thay đổi cái ván bài của họ rồi đó thì thái độ họ khác. Và nước Mỹ này cũng rất là đặc biệt, không có ai là bạn mãi, không ai thù mãi, đánh Việt Cộng đã rồi lại bắt tay với Việt Cộng. Thì đó đại khái cái tình hình của cái Việt Nam mình trong cái biến cố 30/4 75 là như vậy.
Vâng, Trần Trung Đạo có ý kiến gì không ạ? Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng dựa theo cái câu hỏi và chúng ta có kể, được nghe học giả Đỗ Thông Minh trình bày cách vắn tắt về cuộc chiến. Tiếp theo tôi, thưa quý vị, trước hết là cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn quý vị diễn giả đã tham gia chương trình này, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả sẽ theo dõi, đã và đang và sẽ theo dõi cái chương trình này. Vì hôm nay là một ngày hết sức là đặc biệt. Chúng ta có thể gọi bằng hình thức nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo cái vị trí của mình đang đứng ở đâu trong cuộc chiến tại Việt Nam. Với những người Việt Nam, đó là một cái ngày tang thương, và chắc chắn sẽ tang thương hôm nay không phải chỉ miền Nam thôi, mà cả dân tộc Việt Nam cũng gánh chịu cái nỗi tang thương của ngày 30/4. Như Phúc Phương có hỏi là sau 48 năm, 49 năm thì cái tình trạng của Việt Nam đang diễn ra như thế nào? Tôi nghĩ rằng cái tình trạng tại Việt Nam chẳng những không diễn ra thế nào mà càng ngày.
Đây đang hỏi cái câu là cái có cái hậu hệ quả nào đáng nói hay không, tức là xuất phát từ cái quan điểm của một sử gia đấy, họ cho rằng là thống nhất bằng cái hành động quân sự đấy thì nó luôn để lại, nó có cái nguy cơ là để lại những cái hậu hệ quả mà rất là khó lường đó.
Thì đúng vậy, cái cuộc chiến Việt Nam như anh Đỗ Thông Minh vừa trình bày đã để lại khi mà Cộng sản chiếm miền Nam, để lại cái hậu quả và vô cùng trầm trọng. Và tôi nghĩ là cái mà hậu quả nặng nề nhất là Việt Nam, mặc dù ngày hôm nay về mặt lãnh thổ, mặt địa lý đã thống nhất, tức là đã không còn cái biên giới của vĩ tuyến 17, nhưng mà ngày hôm nay cái lòng người thì cũng còn chia rẽ, cũng không khác gì cái vĩ tuyến 17. Thậm chí nó còn trầm trọng hơn nữa, bởi vì số người tại miền Nam ngày hôm nay họ sống chịu đựng quá lâu và quá dài, thì cái sự chịu đựng của họ nó làm cho cái sự căm phẫn mỗi ngày càng tăng thêm. Thường tình thương thì có lẽ khác, nhưng mà hận thù hay là căm phẫn thì mỗi ngày thì chịu đựng nó có tỷ lệ thuận, tức là mỗi ngày chịu đựng nó càng tăng thêm. Và cái tình trạng Việt Nam sau 48 năm, 49 năm thì chúng ta thấy rằng Việt Nam không có thay đổi. Nhiều người khi mà về Việt Nam, người ta thấy vài cái phù phiếm xa hoa đời sống, cái dinh thự, các cái mô chẳng hạn, người ta thấy được hình thức thì thay đổi. Nhưng mà xã hội, sự phát triển của xã hội nó dựa theo hai cái căn bản. Thứ nhất là bản chất và thứ hai là hiện tượng. Mà nếu quý vị dựa vào hiện tượng để quyết định cho rằng bản chất nó vậy là không đúng. Bởi vì hiện tượng nó có thể thay đổi vài nét tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi giai đoạn lịch sử. Nhưng mà bản chất của chế độ Cộng sản ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi. Tức là cái chế độ độc tài. Nếu quý vị dòm thấy vào cái năm 2023, tức là cái mới nhất của cái Index Democracy, tức là cái chỉ số về dân chủ, thì Việt Nam cũng xếp vào cái hạng của những quốc gia cuối cùng trong 165 nước mà cái tổ chức này nghiên cứu. Và thậm chí Việt Nam càng ngày càng thấp hơn chính bản thân mình. Chẳng hạn như quý vị vào nghiên cứu năm nay, năm 2023, Việt Nam là 2.62, 65. Trước đó thì cao hơn nữa. Tức là cái điều kiện dân chủ của năm trước đó tốt hơn điều kiện dân chủ tại Việt Nam, mặc dù cũng bảng cái nhóm cuối cùng của cái dân chủ. Thì chứng tỏ nhiều ta thấy là Việt Nam không thay đổi về gì, về cái đời sống của con người, về mặt tinh thần, về mặt luật pháp, về tất cả mặt khác của xã hội. Ngoài ra những cái phù phiếm xa hoa tạm bợ trên đường phố, nhưng mà thật sự bản chất của chế độ 49 năm gần như là không thay đổi, mà mỗi ngày nó càng trầm trọng hơn. Như thấy tất cả những cái diễn hiện tượng như vậy, nó đẻ ra cái bản chất, nó đẻ ra cái gì, nó đẻ ra cái tình trạng tham nhũng, mà chắc chắn là quý vị mệt mỏi khi nói về cái tham nhũng tại Việt Nam rồi. Bởi vì nó xảy ra nhanh đến mức độ là chúng ta nó nhanh hơn cả cái tin thời sự nữa, cái chúng khác chẳng khác gì tin thời tiết. Mỗi ngày có một cái tin mới về nắng về mưa, thì Việt Nam tham nhũng Việt Nam cũng giống như vậy thôi. Và thứ hai mà cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh cái là lòng người cho đến ngày hôm nay, sau 49 năm làm người tại Việt Nam vẫn chia cách, mặc dù cái bảng con số, bảng chỉ đường có thể giống nhau, nhưng mà bảng chỉ trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam thì ngày hôm nay vẫn còn xa cách.
Vâng. Không biết là nhà báo Song Chi có gì muốn chia sẻ hay là bổ sung thêm không ạ? Xin mời bạn.
Dạ, trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các anh và xin chào khán giả của đài VOA. Song Chi đồng ý với lại anh Trần Trung Đạo, đó là cái câu hỏi của anh Quốc Phương, đó là nếu mà có sự gia cho là nếu một thống nhất một quốc gia dân tộc bằng cái hành động quân sự thì nó có cái nguy cơ là để lại những cái hậu hệ quả khó lường. Thì cái hậu quả và đến ngày nay là đối diện với cái hậu quả hoặc là hệ quả đáng nói nào nhất, thì nếu có thể nêu ra một cái điểm chính yếu thì Song Chi nghĩ là xin nói một cách vắn tắt là cái việc thống nhất bằng hành động quân sự mà không phải bằng ý nguyện của ít nhất là một nửa đất nước, không qua một cái cuộc tổng tuyển cử trưng cầu dân ý, rồi sau đó thì lại có hàng loạt những cái chính sách sai lầm và vẫn cứ đi theo một cái mô hình thể chế chính trị sai lầm, thì hậu quả lớn nhất là gì? Là nó không thu phục được lòng dân, là không đoàn kết được dân tộc, là nửa thế kỷ vẫn chia rẽ, giống như là vừa rồi anh Trần Trung Đạo vừa mới nói. Và do đó thì nó không tập hợp được cái sức mạnh của toàn dân cả trong và ngoài nước. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà ta thống nhất bằng cái hành động quân sự, rồi sau đó là Đảng Cộng sản là họ giành cái độc quyền lãnh đạo, và họ coi như là họ áp đặt lên toàn 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 quốc là phải đi theo một cái mô hình sai lầm, thì như vậy là người dân không có sự chọn lựa nữa và cuối cùng là phải đi theo cái mô hình đó. Đó là hai cái, đó là cái hệ quả mà phải nói là cái hệ quả rất là trầm trọng của cái việc mà không thống nhất bằng 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 bạo lực, mà không phải bằng cái gọi là trưng cầu dân ý, tổng tuyển cử, thông qua cái một cái cuộc tổng tuyển cử như vậy. Và thứ hai nữa là chỉ muốn nói thêm như thế này nè, chúng ta hay nói đến những cái hậu quả bên ngoài, những cái nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta không chú ý đến những cái hậu quả bên trong về mặt tinh thần, về mặt tâm lý. Thì cái việc mà bị thua cuộc một cách là tức tưởi như vậy, rồi cộng với những cái chính sách sai lầm hà khắc của bên thắng cuộc đối với lại bên thua cuộc, cộng với lại cái hiện tình đất nước hiện nay đó, thì nó khiến cho là hàng chục triệu người Việt Nam vẫn không thể quên đi được cái cuộc chiến tranh vào ngày 30 tháng 4. Chúng ta hay nói đến cái hội chứng gọi là hội chứng PTSD, tức là cái hội chứng Post Traumatic Stress Disorder, tức là rối loạn căng thẳng sau chấn thương đó, ở những cái người mà trực tiếp tham gia cuộc chiến, ví dụ như là người Mỹ, ví dụ như là người lính Việt Nam. Thì có hàng ngàn, hàng vạn cái người lính của bên thua cuộc, sau đó khi mà họ đi học tập cải tạo như vậy, thực chất là tù đầy hàng chục năm mới trở về, thì họ hoàn toàn bị tan vỡ trong lòng, tại vì họ bị quan trọng nhất là họ bị làm nhục, cho nên họ không còn cái ý chí chiến đấu. Và những cái người thương phế binh cũng vậy, thì Song Chi phỏng vấn rất nhiều người. Nhưng mà có điều quan trọng là không phải chỉ có những người trực tiếp cầm súng mới bị cái hội chứng đó, mà ngay cả những cái người dân thường của miền Nam, cái thế hệ sinh ra lớn lên trong cuộc chiến, hay là dù chưa kịp trưởng thành khi cái cuộc chiến kết thúc, thì chúng ta cũng đều bị cái PTSD, không ít thì nhiều, mà nhiều khi chúng ta không biết. Thậm chí những cái ám ảnh đó nó còn truyền lại cho cái thế hệ sinh sau chiến tranh nữa. Nó giống như là có một cái sợi dây xuyên suốt về cái sự mất mát, nó đã, cái sự đau buồn nó ảnh hưởng đến cái thế hệ sau. Thì có lẽ là chỉ khi nào mà Việt Nam thay đổi sang một cái trang sử mới, một cái thể chế mới tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc, thì Song Chi nghĩ là cái hội chứng đó trong hàng chục triệu người người Việt mới qua đi. Cho nên cái chiến thắng bằng bạo lực hung tàn cộng thêm những sai lầm thì đã để lại những cái hậu quả như vậy. Dạ, có thể nói một cách ngắn tắt là như vậy.
Vâng, thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, ông cũng vừa mới nghe ý kiến của ba vị khách mời từ trước đó, thì không biết ông có gì muốn bổ sung hay là muốn nói thêm hay không ạ? Xin mời ông. Xin ông bật tiếng lên giúp ạ, ông bật tiếng lên giúp ạ để nghe vậy.
Tôi nghĩ là dân tộc Việt Nam nên học một cách rất là nghiêm túc những cái bài học mà có lẽ một trong những người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam hơn 100 năm trước, đấy là cụ Phan Châu Trinh, nói rằng bạo lực tắc tử, tức là dùng bạo lực là chết. Tất nhiên đây là gì, là cụ nói trong một cái hoàn cảnh cụ thể lúc còn thực dân Pháp, nhưng mà có thể suy rộng ra, rất đáng tiếc là người Việt Nam từ xưa đến nay rất là thích dùng bạo lực. Tôi nghĩ đấy là một căn bệnh mà các nhà sử học về sau, các nhà giáo dục hiện giờ và đến tới nữa cũng sẽ phải giáo dục người dân Việt Nam bỏ cái tính đấy đi. Bởi vì bạo lực không mang lại cái gì tốt đẹp cả. Ở đây tôi nói không chỉ, tức là chỉ là một phía. Thời xưa thì cũng rất là nhiều phía. Và đến thời trước năm 1975 cho đến 30 tháng 4 năm 75 thì cả hai bên đều là rất là hăng máu bạo lực. Mình phải nói công bằng là như thế. Cái điều đấy là cái điều mà cần phải học và cần phải theo cụ Phan, lời khuyên của cụ Phan Chu Trinh. Từ bỏ cái đấy đi. Bởi vì bạo lực không mang lại cái gì tốt cả. Và cái việc thống nhất bằng bạo lực thì chắc chắn là có những hệ quả rất là sâu sắc. Và tôi không tin như chị Song Chi nói là nếu mà có một cái chế độ mới nó nảy sinh thì người ta quên đi những cái đó. Các bạn thử nhìn sang nước Mỹ là một cuộc nội chiến mấy trăm năm rồi. Mà đến mùng 6 tháng Giêng năm 2021 người ta vẫn vác những cái lá cờ như thế vào để tấn công đồ gọi là viện Capitol. Và cái sự chia rẽ đấy ở bản thân xã hội Mỹ vẫn còn. Tuy rằng xã hội Mỹ đã qua cái thời nội chiến đến lâu lâu rồi. Và chính sách của cái bên thắng cuộc lúc đấy là rất hào hiệp đối với bên thua cuộc của thời đó. Nhưng mà rất đáng tiếc đến bây giờ vẫn còn có những cái hậu quả mà tôi nghĩ rằng rất rất lâu mới có thể xóa đi được. Và để cho nó mòn đi những cái ấn tượng xấu như thế thì chỉ có bằng cách là mọi người cố gắng tìm ra những điểm chung, cố gắng để xây dựng một cái cộng đồng lành mạnh, bớt cái việc gọi là khơi dậy những cái nỗi đau của tất cả mọi người. Rất đáng tiếc bên thắng thì trống cờ và lúc nào cũng là vỗ ngực chiến thắng, còn bên thua thì luôn luôn tức là đây là ngày quốc hận, là thế này thế kia. Tôi nghĩ chừng nào người Việt Nam còn tiếp tục cái nếp suy nghĩ như thế mà không tự thay đổi chính mình, là chúng ta phải rút ra những bài học lịch sử cho chính chúng ta, cho các thế hệ mai sau, và cố gắng rút ra những cái bài học đấy để tránh đừng bao giờ lặp lại những cái bi kịch như vậy đối với dân tộc.
Vâng, thưa nhà báo Song Chi, vừa rồi thì trong cái phát biểu và bình luận của tiến sĩ Hoàng Quân Công Nga từ Hà Nội đấy, thì ông có nhắc đến tên của bà và cái quan điểm của bà, thì không biết đây là tùy bà thôi, không biết là bà có muốn phản hồi lại gì hay không ạ? Tùy bà nếu bà muốn.
Không, tôi cũng đồng ý với anh Nguyễn Quang A rằng là không phải đơn giản, mà ngay kể cả khi mà chúng ta lật sang một trang sử mới thì cũng không phải đơn giản mà chúng ta quên đi những cái điều cũ. Nhưng mà có điều rằng là như trong đời thường cũng vậy, nếu cái hiện tại nó tốt đẹp hơn cái quá khứ thì cái nỗi đau nó sẽ nhẹ hơn. Thì khi mà một cái nếu mà ví dụ như là chúng ta bước thể qua một thể chế mới, cái cuộc sống, cái đất nước chúng ta trở nên phồn thịnh, giàu mạnh, người dân được tự do, hạnh phúc, được sống đúng với cái con người, thì có lẽ là cái nỗi đau đó nó sẽ bớt đi rất nhiều. À, hồi nãy anh Nguyễn Quang A có nói cái chuyện là cái bài học về bạo lực, thì Song Chi cũng muốn bổ sung thêm là cái bài học về sự hòa giải, hòa hợp. Đấy, thì muốn mà cái chuyện hòa giải, hòa hợp thì năm nào chúng ta cũng nghe hết, năm nào cái đến ngày 30 tháng 4 là chúng ta cũng nghe nhắc đến. Ví dụ như vậy, và nhưng mà muốn hòa giải, hòa hợp thì cái phía bên nhà nước là cái nhà nước này phải làm cái động tác đầu tiên. Mà ví dụ như thế này, tức là họ phải công nhận, công khai thừa nhận những cái chính sách sai lầm và xin lỗi những cái nạn nhân từ các cái chính sách ấy. Họ phải sòng phẳng với quá khứ và viết lại lịch sử một cách công bằng, minh bạch, khách quan. Rồi họ phải từ bỏ cái mô hình thể chế độc tài này để tiến tới con đường dân chủ hóa, để Việt Nam có cái cơ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng. À, dân tộc Việt Nam được sống một cách tự do, hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái điều đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ không làm được. Tại vì sao như vậy? Thứ nhất là họ không muốn từ bỏ quyền lực. Mà ngay cả nếu họ có muốn làm đi nữa, thì như chúng ta thấy là họ cũng không tìm đâu ra được trong Đảng một cái khuôn mặt mà gọi là ngay bây giờ này, một cái khuôn mặt nào nổi trội, có đủ tài, đủ trí, đủ quyết tâm và uy tín để ngồi vào cái ghế lãnh đạo cao nhất, rồi đưa cái Đảng Cộng sản và đưa đất nước sang một cái khúc quanh mới. Thì cứ nhìn vào cái sự khủng hoảng nhân sự hiện nay thì chúng ta thấy rồi. Thành ra cái điều tệ hại là trong suốt mấy thập niên qua đó, thì Đảng Cộng sản họ không chỉ tiêu diệt mọi cái đảng phái đối lập, mọi cái nhân vật bất đồng chính kiến, mọi trí thức tinh hoa của đất nước, mà họ còn tiêu diệt luôn những cái nhân vật mà gọi là có cái đầu óc cởi mở, có tầm nhìn, có tri thức và tấm lòng với lại dân, với nước trong đảng. Hay nói là cách khác là nếu có một cái quan chức đảng viên nào mà có năng lực thực sự, tử tế thì không thể nào tồn tại và leo cao trong đảng được, sẽ bị văng ra ngay. Rồi lại bên cạnh thành ra cuối cùng chỉ còn lại một cái đám bất tài, tham nhũng, đam mê quyền lực thì làm thế nào mà họ thay đổi được. Cho nên khi nào mà còn đảng, còn cái mô hình như thế này thì cái chuyện hòa giải, hòa hợp nó rất là khó, nó vô cùng khó. Đấy, một cái điều đó là phải được, tất nhiên là phải được thực hiện bằng cả hai phía. Nhưng trước hết là cái phía mà đang nắm mọi quyền lực trong tay, đang nắm tất cả mọi thứ trong tay thì phải có những động tác đầu tiên. Nhưng mà chị xin nói hai cái ví dụ rất là nhỏ thôi. Ví dụ cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì đến bây giờ chúng ta thấy cái, tức là bây giờ họ đổi là nghĩa trang nhân dân Bình An, thì chúng ta thấy là vẫn chưa được tu sửa một cách đúng mức. Tức là từ khi cái năm mà 2006 thì phải, tức là khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng ông ký cái quyết định là chuyển đổi cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa được gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An thuộc cái Bộ Quốc phòng quản lý trước đây, mà bây giờ chuyển sang gọi là phía bên bên Bình Dương họ quản lý đó. Thì chuyển sang thì có gọi là có, từ sau đó thì có cho tu sửa sơ sơ, có cho phép người ra vào thăm viếng, nhưng mà vẫn không đáng kể. Đó là một cái. Cái thứ hai, một ví dụ thứ hai là cái chuyện là mới đây thôi, chúng ta thấy là cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị bắt buộc phải ngừng lại. À, mặc dù là họ, những người thương phế binh đó, họ không còn, họ là năm nay cũng 70, 80 tất cả rồi. Họ chỉ còn sống những ngày cuối cùng trong cuộc đời, nhưng mà cái chương trình đó cũng bị dừng lại. Thì chỉ hai ví dụ nhỏ để cho thấy cái chuyện hòa hợp, hòa giải đứng về phía nhà nước có được thực hiện hay không. Cho nên là rất là khó. Dạ vâng.
Vâng. À, thưa quý vị, nếu quý vị không có ý kiến gì thêm nữa ở cái vòng đầu tiên này đó, thì chúng tôi sẽ sang cái câu hỏi tiếp theo. Vâng. À, thưa, sau nửa thế kỷ, thưa quý vị, là sau nửa thế kỷ diễn ra cái việc trăng ngọc kép, tức là giải phóng rồi thống nhất quốc gia đó, bằng hành động được cho là hành động quân sự đó đấy. Thì tính từ ngày 30 tháng 4 năm 75 thì bên thắng cuộc cũng trong ngoặc kép đấy, một thời ấy cùng với cái tổ chức chính trị lãnh đạo của bên đó, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cách đây chưa đầy 3 tháng thì mới đánh dấu 94 năm thành lập đấy. Tức là mùng 3 tháng 2 năm 2024, hôm nay là 30 tháng 4 năm 2024. Đó, thì đang ở trong cái tình trạng nào mà theo quý vị là đáng nói nhất? Tình trạng ấy đấy, nếu có thì nó có bình thường không hay là nó bất thường, và nó có ý nghĩa chính yếu ra sao đối với đất nước và người dân Việt Nam ngày hôm nay hay là ngay tại cái thời điểm này. Thì với câu hỏi này chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo mở lời, xin mời ông. Xin ông bật tiếng lên ạ, xin ông bật tiếng lên giúp ạ.
Xin lỗi vì tôi ở trong cái đường con đường chính rất là nhiều xe, nên mỗi lần mà tôi phát biểu thì tôi mới mở lên để tránh tiếng ồn cho quý vị khác. Cái vấn đề Việt Nam mà bàn đến cái trường hợp mà tại sao cái Đảng Cộng sản hiện nay cái lối thoát nào về mặt
chọn lựa nào của Đảng Cộng sản trong giai đoạn bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng cái mà yếu tố chính là Cộng sản làm mọi cách để tồn tại, làm mọi cách để duy trì cái quyền lực của họ. Và như vậy chúng ta thấy là cái phương pháp duy nhất mà Đảng Cộng sản làm bây giờ là trở về với cái quá khứ của mình và tô son điểm phấn lên chính cái quá khứ của mình và dùng cái quá khứ đó để biện minh cho những cái hành động ngày hôm nay và những cái nỗ lực trong tương lai. Cái quá khứ đó là cái tư tưởng Cộng sản. Chúng ta nghe ra thì chúng ta rất là buồn cười bởi vì chúng ta sống trong một cái xã hội mà tương đối có tiếp cận với cái nền văn minh khác nhau. Nhưng mà đừng quên là cái số người mà tiếp cận những nền văn minh của thế giới bây giờ rất là ít, rất là nhỏ. Nhưng mà đại đa số người dân vẫn còn sống trong cái bóng tối của ý thức hệ. Cái bóng ma của Đảng Cộng sản, bóng ma của ý thức hệ Cộng sản nó vẫn phủ trùm lên đất nước Việt Nam. Và chẳng hạn như cái vấn đề của cái tượng Lenin tại Nghệ An vừa rồi. Cái chuyện rất là vô duyên. Nếu mà chúng ta ngồi đây mà bàn thì chúng ta thấy rất là vô duyên. Nhưng mà nó có tác dụng đến một số người và họ cần cái số người đó để làm hậu thuẫn cho các chương trình và hành động của họ trong tương lai. Cho nên thật ra cái vấn đề tư tưởng vẫn là cái ý thức hệ Cộng sản vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và luôn luôn họ cũng có cái ý thức hệ đó. Có thể họ thay đổi cái mỗi thời kỳ. Chẳng hạn trước 1990 chúng ta không nghe cái tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng mà sau hiến pháp của giai đoạn đó thì lại thêm cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Và tư tưởng Hồ Chí Minh cho là tư tưởng chủ trương độc lập dân tộc, tức là các tư tưởng độc lập dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc. Thật sự ra các quyền tự quyết dân tộc và độc lập dân tộc nó có hàng ngàn năm trước Hồ Chí Minh chứ không phải là mới đây. Thế nhưng họ cần một cái tư tưởng, đừng quên là Đảng Cướp cũng cần một tư tưởng nữa. Do đó đừng nói là mỗi cái tổ chức chính trị đều cần có một tư tưởng. Thì cái hệ thống, cái lối quay về của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là trở về với chính mình, cái nguồn cội của chính mình, và từ đó tô son điểm phấn lên cái quá khứ đó để dùng cái quá khứ đó như một lý do để mà tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái hướng của họ như vậy, đó là cái hướng hoàn toàn bế tắc so với cái thời đại, so với cái sự phát triển của văn minh nhân loại. Mà tôi nghĩ chúng ta sẽ bàn trong cái câu hỏi tiếp, do đó tôi không phát triển cái giai đoạn này ở đây. Nhưng mà đó là hướng chung của Đảng Cộng sản. Trước khi trở lại với nó liên hệ đến câu hỏi câu nói của Song Chi á, là cái vấn đề hòa hợp hòa giải, cũng như là câu nói của anh Nguyễn Quang Nga, nó cũng rơi vào cái hướng đó. Và họ làm tất cả những cái gì hướng đó, có thể là họ không có nghị quyết 36, nghị đổi qua nghị quyết khác, nó có vẻ khác hơn một chút, nhưng mà cũng vẫn làm mọi cách để duy trì cái đặc sự cộng sản, có Đảng Cộng sản. Thì thành ra là cái yếu tố mà Đảng Cộng sản đang theo đuổi ngày hôm nay là vậy. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai đối với những người mà hoạt động dân chủ cũng sẽ thấy được cái hướng đó. Và vì chúng ta thấy được cái hướng đó thì sẽ giúp cho cái đường đấu tranh của chúng ta nó rõ ràng và trong sáng hơn.
Vâng, dạ xin lỗi chúng tôi có nghe thấy một tiếng ồn từ tức là từ phía background đấy ạ. Vâng, cái tạp âm đấy, nếu mà quý vị nào mà có thể kiểm soát lại thì rất là tốt. Và nếu
ngay bên tôi thì đứng hình thì không biết tại sao.
Thì, vâng, xin ông Đỗ Thông Minh, ông cứ vâng, ông cứ để nguyên như vậy cũng không sao ạ. Vâng thì là vâng không sao ạ. Thì quý vị nào chưa phát biểu thì vui lòng đóng cái mic lại, khi nào phát biểu thì bật rút lại trở lại. Vâng ạ, hiện nay chúng vâng đang xác định tiếng ồn ở đâu. Vâng, vừa rồi thì quý vị đã nghe ý kiến của ông Trần Trung Đạo, không biết là ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản có muốn bổ sung gì không ạ? Xin mời ông.
Thưa với anh Quốc Phương và thưa với tất cả quý khán thính giả, nói về vấn đề cộng sản thì có tới cả vạn điều để mình nói, nhưng mà cái hệ quả mà đem tới cho chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng là mang danh đi giải phóng nhưng mà lại là một người có thể nói là nghèo, đói, rồi trình độ cũng thấp nữa. Ngày xưa ngoài Bắc đó, trung học chỉ có tới lớp 10, rồi học thì không có môn cổ văn, cho nên cái thâm sâu về tiếng Việt của mình đó là nói chung là người miền Bắc là họ không biết. Có thể quý vị tưởng tượng là khi nói tới Nhật Bản thì họ không biết, nói Japan thì họ biết nhiều hơn. Đó là những cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Thế thì tôi thấy rằng là mang danh giải phóng nhưng mà không thấy họ đem được cái gì cho miền Nam hết á. Và trong khi người miền Nam thì mất mát rất là nhiều. Và như chúng ta biết là cho tới ngày hôm nay đó là đã có khoảng chừng 1 triệu người gọi là vượt biên các loại. Rồi sau đó thì đi đoàn tụ gia đình vân vân. Cho tới ngày hôm nay là có 5 triệu người trên 100 quốc gia ở trên thế giới. Đó. Và thưa quý vị, một điều mà không có ai có thể ngờ được. Ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ vẫn đang có những boat people. Đó, tức là họ đi bằng đường bộ, qua bên tàu, sau đó là họ thuê thuyền, họ đi từ Phúc Kiến ra đảo Hải, đảo coi như là Đài Loan. Và hàng năm đó, Đài Loan vẫn phát hiện ra một vài chiếc tàu là có những người chết ở trên đó. Và không phải chỉ có ở đó không thôi, ở biên giới Mexico với Mỹ, mình tưởng là chỉ có người Nam Mỹ thôi, hóa ra lại cũng có cả một số người Việt Nam ở trong đó nữa. Họ đi từ Việt Nam, họ bỏ tốn khoảng 20.000 đô la để có những cò đưa họ đi vòng vòng các quốc gia, rồi tới cái biên giới đấy để họ hy vọng họ xâm nhập. Vâng, thì tôi muốn nói rằng là vì cái mất mát nó quá lớn đó, cho nên là người ta phải đi tới cái chuyện là tìm con đường ra đi, mặc dầu là cuộc chiến đã chấm dứt là 49 năm.
Vâng, xin lỗi ông Đỗ Thông Minh, chúng tôi phải ngắt lời ông. Tức là ở đây là câu hỏi là chúng tôi muốn ông, nếu ông muốn bình luận bổ sung gì thêm ạ. Tức là sau cái 49 năm đó thì cái bên thắng cuộc và cái chính quyền của bên thắng cuộc đó và ngay là đảng cộng sản đó. Đó. Thì Nam đó thì hiện nay là đang ở trong cái tình trạng nào mà theo ông là đang
nói. Tôi nói thêm chút xíu ạ. Thì thưa rằng là thời gian gần đây thì chúng ta đã biết rồi, thượng tầng lãnh đạo thì gọi là tứ trụ thì đã gãy mất hai chân rồi. Còn một cái chân thứ ba đó là chân của ông Nguyễn Phú Trọng, thì chúng ta cũng biết với cái tuổi 80 của ông, thành ra nó cũng là một cái chân mục rồi. Nó cũng chỉ là với thời gian thôi. Thành ra còn lại có nhân vật là Phạm Minh Chính thì có thể là mới, thành ra chúng ta chưa nghe nhiều. Nhưng mà thực ra ông này đã từng làm bí thư Quảng Ninh và là cái đầu mối cho cái việc mà lập cái cảng Vân Đồn của cái Nhất Đới Nhất Lộ. Đó. Thành ra ông ta cũng dính nhiều lắm, nhưng mà nghe là đó là một người chưa bị lộ ra mà thôi. Thành ra chúng tôi thấy rằng bốn cái chân ghế này bây giờ nó không còn là cái gì cả. Mà chúng ta để ý là trong cái đại hội 13 cũng như bây giờ, mỗi lần nói là ông Trọng hoặc là ông Võ Văn Thưởng đem đạo đức ra giảng và nói là chúng ta sẽ chọn người xứng đáng, đúng người đúng việc, mà chưa có cái ban chấp hành đại hội nào mà từ ngày thành lập tới giờ là 94 năm mà tệ như là cái ban lãnh đạo vừa rồi. Đó, chúng ta thấy là ủy viên Bộ Chính trị thì cũng vậy, đó là 18 người thì sử dụng hết 5 người, còn Trung ương Đảng thì cũng khoảng 20 người, và các hàng tướng lãnh chẳng hạn như vậy thì cũng khoảng 30 người, bên quân đội là 20 và bên công an là 10. Công an chính là cái ổ đó là tham nhũng là lớn nhất đó, rồi vì nó nắm hồ sơ lý lịch, thành ra nó đưa ra tố hay là không đưa ra tố, chạy án đó, cũng là Bộ Công an. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng không tin Bộ Công an, báo cáo của Bộ Công an, cho nên tuy là chức bí thư là quyền lực cao nhất, ông lại nhảy vào trong Bộ Công an. Mà ở trong Bộ Công an thì ông Tô Lâm đương nhiên là bí thư trưởng rồi, thành ra ông chỉ là ủy viên thường trực thôi. Thành ra cho thấy rằng là chính họ cũng không tin nhau. Thành ra cái xã hội này bây giờ với cái tình trạng mà khủng hoảng lãnh đạo như vậy á, thì theo tôi nghĩ là cái tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là đen tối. Và cái phản ảnh của người dân á, như chúng tôi để ý theo dõi đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng 10 lần mà ông nhắc tới những cái vấn đề quan trọng của tình hình đất nước thì ít nhất 3 lần ông nhắc tới thế lực thù địch, rất sợ thế lực thù địch luôn luôn ám ảnh trong đầu ông. Và cái chuyện là nước Nga mà sụp đổ như quý vị thấy đó, không phải vì NATO, không phải vì CIA, không phải vì Mỹ, mà vì nội thượng tầng. Thì thượng tầng đó nó phản ảnh cái hạ tầng, như là ông cố tổng bí thư Brezhnev ông nói đó, thành phố Moscow là xe chạy đầy hết, mà xã hội chủ nghĩa gì mà 30% là xăng lậu. Đó là mới nói một góc cạnh thôi. Thành ra cái phản ứng của người dân, họ chán ghét chế độ, nó ảnh hưởng lên tới thượng tầng, từ đó nó mới nảy sinh ra Gorbachev. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng Việt Nam mình cũng sẽ đi cái đường hướng đó. Không phải là chúng ta phải lập đảng, chúng ta phải có một lực lượng đối đầu, mà chính cái đó nó đã rồi, là 94 năm rồi, đối với tuổi đời người là đã quá quá là tàn lụi rồi, thành ra tự nó sẽ sụp đổ giống như là trường hợp của Nga.
Vâng, không biết là nhà báo Song Chi có muốn bổ sung hay nói gì thêm hay không ạ? Dạ. Xin mời bạn.
Dạ vâng, thưa nhà báo Quốc Phương, đó là câu hỏi của ông là về cái chuyện là sau gần nửa thế kỷ á, thì bên thắng cuộc đang ở trong một cái tình trạng như thế nào phải không ạ? Thì cái tình trạng đó có bình thường không phải không ạ? Dạ vâng, thì tức là tất cả chúng ta đều thấy rồi, tức là bên tức là đảng và nhà nước cộng sản đang ở trong một cái tình trạng khủng hoảng sâu sắc, khủng hoảng toàn diện về lý tưởng, lý luận, nhân sự, vân vân. Thì có người nói, có người cũng ví đó là một cái căn bệnh ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn, đó là một cái sự bất ổn mà không thể che giấu. thì cái chuyện đó không cần phải nhắc lại về chuyện là bao nhiêu trong vòng là chưa tới 2 năm mà hai chủ tịch nước rồi, hai phó thủ tướng rồi, một trưởng ban kinh tế trung ương rồi, một chủ tịch quốc hội thôi chức, rồi lại là hàng trăm hàng ngàn những cái quan chức từ trên xuống dưới phải mất chức hoặc là bị phải vào sổ khám. Đấy rồi thì là phải tụ họp cái khóa cái nhiệm kỳ 13 phải tụ họp tới 14 lần. Thì trong đó là có tới 6 lần là tụ họp bất thường chỉ vì cái vấn đề nhân sự. Thì cái đấy chúng ta thấy rồi. Nhưng mà có cái điều quan trọng là hồi nãy là nhà báo Phương có nói là cái chuyện bất thường đó thì nó có cái ý nghĩa chính yếu ra sao đối với đất nước và đối với người Việt Nam trong cái thời điểm này. Thì cũng như là trong cái chuyện tới đây. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta nhớ là cái năm 1986 thì chỉ hơn 10 năm sau khi thống nhất cái chính sách của nhà nước Việt Nam đã làm cho cái nền kinh tế miền Nam bị sụp đổ, rồi cộng thêm đó là bị cấm vận vì cái cuộc chiến tranh Campuchia. Thì lúc đó là đứng trước cái bờ vực chết đói thì họ buộc phải thay đổi về kinh tế, mà họ gọi là đổi mới thực tế là đổi cũ. Còn bây giờ là khủng hoảng về chính trị, thì liệu họ có thay đổi hay không? Thì tôi không lạc quan lắm. Nhưng mà tình hình thì trước mắt chúng ta thấy là sẽ làm cho các cái nhà đầu tư nước ngoài họ lo lắng. Nhưng mà quan trọng hơn là như thế này nè. Tức là chúng ta đều cảm nhận được rằng cái thế giới hiện nay thì đang đứng trước một cái tình thế rất là nguy hiểm với những cái xung đột đang hoặc là sẽ có khả năng bùng nổ ở nơi này nơi khác. Ví dụ như là cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, rồi thì là xung đột ở khu vực Trung Đông, rồi mối đe dọa của Trung Cộng đối với Đài Loan, rồi khu vực Biển Đông. Như vậy rõ ràng là trên thế giới đang hình thành một cái trục áp Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn. Trong lúc các cái nền dân chủ hàng đầu của phương Tây thì đang bị đánh phá, xói mòn từ bên ngoài lẫn bên trong. Thì rõ ràng trong cái tình huống này, tình thế này, thì chỉ cần một cái hành động gây hấn hay là một cái đầu nóng của một cái nhân vật lãnh đạo, một nguyên thủ quốc gia nào đó, là chiến tranh có thể lan rộng, thậm chí thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ. Nhưng mà đứng trước tất cả những thử thách đó thì chúng ta thấy cái gì? Việt Nam có vẻ như là vẫn chưa thấy một cái tầm nhìn hay là một cái sự chuẩn bị đối phó nào đó, hay là những cái bước đi cụ thể gì cả, mà ngược lại họ vẫn cứ đăng mãi đánh nhau, họ giành ghế, thì cái điều đó là cái điều rất nguy hiểm. Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói bổ sung như vậy thôi.
Vâng, không biết là tiến sĩ học Nguyễn Quang Hà không muốn nói gì thêm không ạ? Xin mời ông. Dạ, xin mời ông lại bật lại mic lên ạ. Xin mời ông.
Nghe đến cái câu hỏi này thì tôi chợt nhớ đến các cụ hay nói là 49 chưa qua 53 đã tới. Thì là một cái giai đoạn đối với đời người cái lúc đấy là một cái lúc khủng hoảng mà có thể là rất nhiều bệnh tật. Bây giờ thì với sự phát triển của y tế thì có thể là nó cái điều đấy không còn đúng nữa. Nhưng mà quay lại với một cái hệ thống như này thì phải nói thực là trong 49 năm qua là có những sự thay đổi rất to lớn ở trong đất nước này. Từ cái chỗ chính sách sai lầm mà thực sự tức là gì là người ta tự hủy hoại cái nền kinh tế. Và rồi đến cái lúc không còn cách nào khác nữa, không thì chết thôi. Thì lúc đó phải đành trả lại cho người dân cái quyền làm kinh tế, một phần cái quyền làm kinh tế. Và thực sự khi người dân lấy lại được cái quyền đấy của mình, thì cái nền kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Và phải nói thật là cái động lực chính của cái đổi mới chính là người dân và các cái doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên tức là gì, là đến một cái giai đoạn nào đó thì cái sự quản lý của nhà nước, tức là cái chính sách phát triển kinh tế của nhà nước cũng rất là quan trọng. Nhưng mà về cơ bản cái thành tích kinh tế phát triển trong hơn 30 năm vừa qua phải nói rằng khá là ngoạn mục, chứ nếu mà ai bảo rằng như vậy là Việt Nam không có cái thay đổi gì cả thì tôi nghĩ là cũng không khách quan cho lắm. Những sự phát triển kinh tế của Việt Nam, kể cả nông thôn lẫn thành thị, tôi nghĩ rằng là có những sự phát triển rất là vượt bậc. Và cùng với sự phát triển kinh tế, tất nhiên tức là gì, chúng ta không so sánh với các nước bên cạnh, tức là giả như mà chúng ta đi như thế này thì, nhưng mà về mặt thực tế là có sự phát triển rất lớn. Và với cái sự phát triển kinh tế đấy thì giới trẻ suy nghĩ, tức là xã hội cũng phát triển, và suy nghĩ của tầng lớp trẻ cũng phát triển. Nói như thế không có nghĩa rằng, xét về mặt chính trị thì tôi đồng ý với các quý vị, tức là gì? Là suốt cả 49 năm qua về cơ bản không có sự thay đổi, nhưng mà những mặt kinh tế xã hội là có sự thay đổi lớn. Và với sự thay đổi lớn của xã hội như thế, kể cả thay đổi về nhân khẩu học, tức là cái thế hệ mà sinh ra sau 30 tháng 4 1975 bây giờ là chiếm đa số, những cái sự thay đổi về xã hội như thế là những sự thay đổi lớn lao và chúng ta cần phải chú ý. Và vấn đề ở đây là một cái hệ thống chính trị lẽ ra là nó phải thay đổi cùng với sự phát triển kinh tế và xã hội thì nó mới là hợp. Rất đáng tiếc hệ thống chính trị đấy không có thay đổi mấy cả. Nói rằng hoàn toàn không có thay đổi thì cũng không đúng, cũng có thay đổi, nhưng mà về bản chất của hệ thống chính trị là không thay đổi. Thế thì như thế là nảy sinh một cái sự căng thẳng, bởi vì bên dưới mà thay đổi, tức là gì, là kinh tế xã hội thay đổi, mà cái gọi là thượng tầng kiến trúc, tức là đúng theo cái lý thuyết của Marxist, thượng tầng kiến trúc mà nó không thay đổi theo thì nó sẽ nảy sinh những cái căng thẳng. Một trong những cái thay đổi mà tôi nghĩ là ngay ngay cả thay đổi trong về tư duy của Đảng Cộng sản cũng đã có những thay đổi chứ không phải không. Nếu mà họ vẫn là cộng sản thì như vậy là gì, là không có cái chuyện, tức là gì, là có khu vực kinh tế tư nhân phát triển như bây giờ. Tất nhiên, tức là gì, là nó vẫn chưa phát triển thực sự là lành mạnh lắm, nhưng mà nhìn như thế để thấy rằng có sự phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận nền kinh tế tư bản. Đấy là một sự thay đổi vô cùng lớn lao trong cái tư duy của những người cộng sản. Bản thân cái khung chính trị, cái hệ thống chính trị vẫn là độc tài, vẫn là đàn áp, vẫn là luôn luôn tìm ra mọi kẻ thù tưởng tượng của mình để biện minh cho những cái biện pháp đàn áp. Thế thì đấy là những cái điểm mà nó không thay đổi. Tôi nghĩ rằng ở cái tuổi 49 như thế này là vào một cái cuộc khủng hoảng mà chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng, rất là rành rành ra như thế trong những tháng vừa qua, nhất là vài tháng vừa qua, như chị Sam Chi đã nói một loạt gọi là gì, là đến những các vị tứ trụ mà gọi là gì, mới thời gian rồi 2 năm qua là 3 vị bay, đến bây giờ tứ trụ thì còn có 2 thôi, và 18 ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mất 5, mà thực sự tức là gì, là bị loại, chứ không phải là xin thôi, thực sự là bị loại. Thế thì chứng tỏ rằng cái chất lượng lãnh đạo nó kém đến thế nào, và cái cuộc cạnh tranh trong nội bộ nó cũng căng thẳng như thế nào. Thực ra là cạnh tranh trong nội bộ của đảng là cái chuyện bình thường, là cái chuyện tốt thôi. Nhưng mà rất đáng tiếc là nó không được minh bạch, nó không có một quy trình, cho nên là người dân u minh minh không biết là thế nào, và người ta lại giấu nữa, cho nên là mới sinh ra những cái chuyện đồn đoán, sinh ra những cái chuyện mà người dân ra người ta nói rằng đấy là cái chuyện đấu đá của các ông với nhau. Thế thì bất luận là dùng ngôn từ kiểu gì thì chúng ta thấy rằng sau 49 năm do không có thay đổi về cái hệ thống chính trị cho nên đã nảy sinh rất nhiều vấn đề và bây giờ nó bộc lộ ra. Và tôi hy vọng, tất nhiên đây là cái hy vọng của tôi thì nó hơi mỏng manh, nhưng mà mình cũng vẫn cứ phải hy vọng, nếu mà họ còn muốn tồn tại, họ còn muốn có cái vai trò gì đấy, họ muốn giữ được cái quyền lực của họ chẳng hạn, thì họ phải thay đổi. Và chưa biết chừng là gì, trong cái cuộc khủng hoảng này, như là thời năm 1986, 85, 86, lúc đó là cực kỳ khổ. Và bước đường cùng thì phải thay đổi. Không hiểu là liệu cái khủng hoảng bây giờ nó có dẫn đến sự thay đổi gì không. Tôi không lạc quan lắm về cái sự thay đổi, bởi vì đối với tuyệt đại người dân thì người ta quan tâm đầu tiên của người ta, mà cái đấy là tôi nghĩ rằng họ quan tâm như thế là đúng chứ không phải là sai. Chúng ta đừng có kỳ vọng tức là gì, là tuyệt đại người dân là phải đặt những vấn đề này kia, dân chủ thế này khác lên trên đầu. Người ta quan tâm đầu tiên là đến là công ăn việc làm, có công ăn việc làm hay không, có thu nhập hay không. Đấy, đấy là cái nhu cầu trước tiên. Và chừng nào mà người ta chưa vẫn phải lo về miếng cơm manh áo thì nói đến những cái chuyện cao xa là hơi khó. Cho nên là thực sự tôi nghĩ tức là gì, là vẫn phải đẩy mạnh cái phát triển kinh tế lên, và trên cơ sở đó thì nâng cao dân trí rồi nêu cái khát vọng của người ta về tự do lên và tích cực tham gia vào các cái phong trào xã hội, và chỉ như thế thì mới là cách chủ động để làm thay đổi cái hệ thống. Còn nếu mà chúng ta bảo rằng tại các ông thắng cuộc thì các ông như vậy là thế này, các ông thế kia, các ông không thay đổi, các ông không thế này thế nọ, tôi nghĩ rằng cách đặt vấn đề đấy về mặt hình thức là có thể đúng, nhưng mà có lẽ là không đúng về mặt thực tiễn. Bởi vì nếu mà chưa có một cái nền pháp luật để buộc ông phải theo thế này thì tất cả các chế độ độc tài từ cổ chí kim, ông nào nắm quyền cũng muốn giữ cái quyền của mình, và mình bảo rằng ơi các ông như vậy này phải thay đổi đi, các ông đừng thế nữa, các ông dân chủ hóa đi. Tôi nghĩ rằng không, họ không nghe đâu, họ chẳng bao giờ nghe cả. Chỉ có cách tức là dân chúng phải gây sức ép 24/7 bằng tất cả những việc làm của mình từ từ, và để cho người dân hiểu rõ, và chỉ có như thế mới dần dần có thể có dân chủ. Và cái việc đấy là cái việc dài, không nhanh được.
Vâng, thế mà quý vị đang theo dõi chương trình chuyên đề đặc biệt, bàn tròn chuyên đề đặc biệt nhân đánh dấu 49 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, chúng tôi xin tranh thủ giới thiệu quý vị một vài ý kiến mà các quý vị theo dõi chương trình gửi trực tiếp các bình luận về đây. Các bình luận thì rất là nhiều, chúng tôi chỉ xin chọn ra một vài cái bình luận thôi. Một, có một bình luận ở đây nói là các khách mời ngày hôm nay rất có chất lượng. Chúng tôi xin chuyển cái bình luận này, có lẽ đây là một lời khen ngợi tới các vị khách mời. Một vị khách, một ý kiến nữa nói rằng là Cộng sản sẽ tan rã nhanh thôi, của quý vị tên là Doi Chai Chai San gì đó. Vâng. Tiếp theo thì có một ý kiến nữa của quý vị tên là Trần Kiếm, nói rằng là tham nhũng chán, ước gì chế độ thối nát này sụp đổ, bầu ra chế độ mới có dân chủ, người dân có quyền hơn. Đây là ý kiến riêng của quý vị này. Duy Nguyễn nói rằng là tôi yêu Việt Nam không yêu đảng. Đó, thế cũng là ý kiến riêng của quý vị đó. Tiếp theo thì là có một ý kiến nữa nói ở đây là của quý vị tên là Nguyễn Phiêu hay là Phiêu Nguyễn, nói rằng là mang tiếng giải phóng miền Nam nhưng thực sự họ chỉ lo vơ vét đưa miền Nam vào tình trạng từ đầu bị kiểm soát toàn diện, ác độc chưa từng có, chỉ gây đau thương và khốn khổ cho miền Nam. Đây cũng là một cái ý kiến riêng. Quý vị tên là Danh thì nói rằng là bầu cử tự do, tam quyền phân lập cho Việt Nam. Đại khái như thế, còn nhiều ý kiến khác nữa. Đây là những ý kiến riêng. Vâng, trở lại với chương trình. Thì quý vị vừa mới nghe ý kiến của ông Nguyễn Quang A. Không biết là quý vị nào có muốn bình luận gì thêm hay không ạ? Trước khi chúng ta đi đến cái vòng câu hỏi tiếp theo ạ. Không biết là bà Song Chi hay là ông Trần Trung Đạo có muốn bình luận gì thêm hay không ạ?
Dạ thưa Song Chi, có một cái ý ngắn như thế này. Khi mà anh Trung, tức là thực tế là Đảng Cộng sản họ có thay đổi, nhưng cái sự thay đổi đó nó lại chứng tỏ là cái sự thất bại của họ. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại thì cho tới ngày hôm nay Đảng Cộng sản hoàn toàn chỉ còn lại là cái tên mà thôi. Họ đã phản bội lại toàn bộ cái lý thuyết, lý tưởng, lý luận Marx Lenin ban đầu, rồi cả cái mục tiêu gọi là xây dựng một cái chủ xã hội chủ nghĩa đó, với lại cái giai cấp tức là công bằng cho tất cả mọi người, với cái giai cấp cầm quyền là giai cấp vô sản, vân 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 vân, thì tất cả những cái đấy là hoàn toàn đã phản bội lại 180 độ. Cho nên là phải nói đó là cái sự thất bại. Thứ hai nữa, khi mà họ buộc phải công nhận cái nền kinh tế thị trường, họ buộc phải để cho làm ăn, họ buộc phải để cho có cái tầng lớp tư bản, vân 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 vân, kể cả cái chuyện đối ngoại, họ buộc phải quay lại bắt tay với Mỹ, vâng, thì tất cả cái đó cũng đều để chứng minh họ thất bại. Tại vì ví dụ như trước đây ta thắng Mỹ, nhưng bây giờ thì từ người dân cho tới quan chức thì đều cho con đi du học ở Mỹ, và thích hàng hóa cho tới cuộc sống Mỹ, đều muốn tìm đường sang Mỹ và các nước phương Tây để mà định cư, ví dụ như vậy. Chưa kể là thất bại vì đuổi Mỹ đi, nhưng mà lại tự nguyện rơi vào cái vòng gọi là cái vòng kim cô của Trung Cộng, rồi bị trả giá thêm hai cái cuộc chiến khác, rồi bị mất thêm đảo lãnh thổ lãnh hải, vân vân. Như thế có nghĩa là họ thất bại, chứ không, cái sự thay đổi đó chứng tỏ cái sự thất bại. Chưa kể là về mặt chính quyền á, thì là một chính quyền thất bại, là vì đã không xây dựng được một cái nền có thay đổi trên cái bề mặt rõ ràng, nhưng vẫn chưa xây dựng được một cái nền kinh tế tự lực tự cường, mà chủ yếu là vẫn chỉ bán nông ngư sản, rồi bán nguyên liệu thô, rồi bán sức lao động rẻ mạt của nhân dân. Một cái nền kinh tế mà nó quá phụ thuộc vào cái nước láng giềng Trung Cộng, cũng như là cái chuyện mà phải xuất khẩu ra bên ngoài, trong khi chúng ta chưa có được những cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu, ví dụ như vậy. Rồi thì chúng ta cũng tụt hậu, thua kém rất nhiều ngay với chúng ta khá đối với chúng ta trong quá khứ, đối với lại miền Bắc trước năm 75 và đối với cái thời bao cấp, nhưng mà chúng ta thua kém rất nhiều đối với các cái nước láng giềng. Cho nên rõ ràng như vậy là một cái đảng cầm quyền thất bại, một quốc gia thất bại, chứ không phải là thành công. Đó là chưa kể đến cái chuyện là bằng một trong những cái ví dụ rất rõ ràng là ví dụ như bây giờ là chúng ta thấy là vẫn cái dòng người rời nước ra đi vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Ví dụ như trong suốt gần nửa thế kỷ qua là vẫn tiếp tục ra đi, và ra đi bằng mọi giá, bằng mọi cách. Thì đó là một trong những cái ví dụ rất nhỏ để cho thấy cái sự thay đổi đó thật là thất bại, chứ không phải là một cái sự thành công. Dạ.
Vâng. Không biết là hai vị khách còn lại là ông Trần Trung Đạo hay là ông Đỗ Thông Minh có muốn bình luận gì thêm không ạ? Sau khi ông nghe cái ý kiến vừa rồi của ông A, của Nguyễn Quang A, hay là cái ý kiến bình luận ngắn vừa rồi của nhà báo Song Chi ạ?
Dạ, tôi thì không... Xin lỗi anh...
Thôi anh cứ nói đi, anh cứ nói.
Tôi cũng vắn tắt để mà có một cái ý kiến là chúng ta đang ở đâu. Có lẽ nếu chúng ta đặt mình vào một bà buôn gánh bán bưng ở ngoài chợ ăn cơm chẳng hạn, thì có lẽ những điều mà quý vị trình bày không có gì sai cả. cái điều quan trọng của các quý vị luôn gánh bán bưng, những người làm nông nghiệp, những người làm ruộng, những người sống rất là bình dân, đời sống của họ và mơ ước của họ là gì? Là có được cơm ăn, được ở mặt. Đó. Và cách đây 49 năm họ ăn gì? Họ ăn bò bò. Đó. Từ sau thời kỳ ăn bò bò họ được đổi mới để được lên ăn cháo và sau đó được ăn cơm và có một đời sống hơn. Thì đối với những người như vậy thì có lẽ họ cuộc sống ngày hôm nay đối với họ là thỏa mãn lắm rồi. Và họ sẽ không bỏ, từ bỏ và cũng không muốn cái gì cao sang hết. Nhưng mà đối với thế hệ khác, thế hệ của những người, tôi xin lỗi là thế hệ của chúng ta, là những người mà cố gắng thay đổi những cái đó. Mà nếu chúng ta để nỗ lực để thay đổi những cái đó, thì có lẽ chúng ta không thể đồng hóa mình với người buôn gánh bán bưng được. Chúng ta phải cố gắng làm mọi cách. Nếu Cộng sản chịu thay đổi, thì từ 1981, tức là thay đổi mới lần đầu tiên cho đến bây giờ, thì đất nước mình đã thay đổi nhiều lắm. Họ chỉ thay đổi khi nào họ không còn một cái đường nào thoát cả. Nếu quý vị coi lại cái GDP của Việt Nam trong 1990 thì vỏn vẹn 6 tỷ đô la. Tức là nó nghèo đến mức độ là không còn chỗ nào nghèo hơn, bởi vì chia cho dân số thì khoảng 200 đô la một người. Thì như vậy họ buộc lòng phải ngửa tay viện trợ cách này, đổi mới cách kia để có thể thêm nguồn viện trợ, nguồn kinh tế từ các nước khác. Nhưng mà những người lãnh đạo Đảng Cộng sản không phải là những người chịu đựng cái sự đau khổ. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản là những người vẫn sống xa qua, sống phung phí trên cuộc đời của mấy chục triệu người dân khác. Và họ không muốn bị lật đổ, do đó họ buộc lòng ngửa tay các quốc gia này, chẳng hạn đi Trung Quốc, rồi đi các quốc gia khác để vay xin viện trợ. Từ sau đó, mở ra, họ mở ra không phải là vì tương lai của dân tộc, mà mở ra để tìm một đường thoát cho chính cái Đảng Cộng sản. Bởi vì họ không mở ra, họ sẽ bị tiêu diệt. Sức người, đạo lực xã hội như vậy, khi nào mà bị đàn áp thì có thể có người đứng dậy, và họ không muốn chính mình họ đã bị treo cổ như vậy. Thành ra là họ đổi mới, chứ không phải là vì họ đổi mới là vì họ thương yêu cái đất nước Việt Nam. Họ đổi mới không phải là vì họ mong muốn Việt Nam tiến bộ. Bởi vì mong muốn Việt Nam tiến bộ thì họ phải đổi mới ngay từ đầu, chứ không phải đợi khi nào mà nghèo đói đến mức độ mà không còn sống nữa thì lúc đó họ mới mới mới. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta là những người mà thật sự muốn khai dân trí, nói như tinh thần của anh Nguyễn Hoa nói về tinh thần của Phan Chu Trinh, là thử gắng đi trước một vài bước để thay đổi của họ. Chứ chúng ta không thể đồng hóa mình với người buôn gánh bán bưng được, và chúng ta không thể đồng hóa mình với quyền lợi của Đảng Cộng sản được. Chúng ta sẽ đặt mình trong một cái vị trí của người dân, của những người chịu đựng. Chúng ta cũng không chờ đợi những người buôn gánh bán bưng đứng để làm cách mạng đâu. Cách mạng nào cũng vậy, từ Nga cũng vậy. Nếu không có tiến sĩ Khrushchev, rồi không có những cái cánh đổi mới trong nội bộ của Gorbachev, thì cũng không có Nga thay đổi được đâu. Thành ra là cái yếu tố của những người thay đổi là những người trí thức của thời đại, nó vô cùng quan trọng. Và tôi thật sự mong rằng tất cả những người nào quan tâm đến cái tinh thần của cụ Phan Chu Trinh khai dân trí thì phải tiếp tục làm tất cả những việc đó, để cho người ta thấy được cái quyền của họ, cái trách nhiệm của họ, cái tương lai của họ tùy thuộc chính bàn tay của họ, và họ đứng dậy thay đổi cuộc đời của họ.
Vâng, xin mời nhà báo Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, tôi xin góp thêm ý kiến về cái chuyện này đó. Thì thưa với quý vị rằng là như là anh Trần Trung Đạo vừa mới nói, ngày xưa thì mình lợi tức bình quân một đầu người có 200, mà bây giờ thì nhà nước nói là 2.000, 2.500. Thì thưa quý vị, thực ra đó, cái con số đó là con số ảo. Ảo ở cái chỗ nào? Ảo ở cái chỗ là các nước đầu tư vào Việt Nam, ví dụ như hãng Samsung, họ làm cái điện thoại cầm tay, họ thuê tới 8-90 ngàn nhân công. Cho nên cái sản phẩm đó khi xuất cảng ra thì chúng ta thấy là GDP chúng ta tăng, nhưng mà thực ra chúng ta chỉ ăn có cái phần gia công 5-7% thôi. Còn cái vốn và cái vật liệu đó là của Đại Hàn, cái tiền đó nó sẽ chạy về Đại Hàn chứ không phải mình, không phải tự mình làm ra là 400 tỷ đó. Đó là một trong những cái thí dụ thôi. Rồi thêm một cái điểm nữa là tôi tính sơ đó, từ 75 cho tới bây giờ 49 năm, tổng số tiền hải ngoại gửi về nó kiểu hối đó, ước lượng đó khoảng là 200 tỷ, cộng với lại nhà nước mà đi vay, cũng như là đứng bảo lãnh cho một số công ty như là Vinasin, v.v. 200 tỷ nữa là 400 tỷ. Thì với 400 tỷ tiền như vậy á, mà cái phát triển kinh tế như ngày nay đó, thì thực ra là không có xứng đáng. Tức là đáng lẽ nếu mà nhà nước có một cái chính sách kinh tế tốt và người dân có cái khái niệm tốt về vấn đề kinh doanh đó, dùng cái tiền đó đầu tư thay vì là xây nhà thờ tổ rồi xây sân gốp rồi nhà mặt tiền thì người ta 4-5 tầng mình cũng lên 4-5 tầng mà đôi khi không dùng làm việc gì cả. Ngày hôm nay có một cái điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rất là đơn giản thôi. Tại sao ngày hôm nay 3 năm trở lại đây dân mình nghèo gần như không có tiền, tiền nó đi đâu? Trước đây nó cũng có cái thời phát triển giống như là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, nhưng mà 3 năm nay nó tiếp tục nó đi xuống. Con số nhà nước thống kê là 5,5%, đó là con số giả. Thực tế tôi nghĩ nó chỉ may ra 1%, 2%. Thì tiền nó đi đâu thưa quý vị? Thứ nhất là cái phong trào nhà đất. Nhà đất thì một cách bình thường nó sẽ đi lên như vậy, nhưng mà nó đi lên thì xin. Thành ra lúc lên lúc xuống, mặc dù nó nói chung là nó sẽ đi lên. Với cái lý luận là quả đất thì không có nở ra. Mà dân số mình năm 75, Việt Nam có 17, miền Bắc 21 là có 32, 38 triệu rồi. Bây giờ mình 100 triệu, tức là gấp 3. Thành ra lý luận như vậy đó, cho nên mới rủ nhau đầu cơ, chứ không phải là đầu tư mua nhà ở mà đầu cơ. Thí dụ tôi là một người, tôi có một căn nhà rồi, tôi cũng chỉ là một người bình thường, không giàu có gì. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cất chung cư và những cái biệt phủ rất là nhiều, mấy chục ngàn cái như vậy. Thành ra mua để cho thuê và để bán lấy lời. Thành ra tôi tìm cách tôi mua, tôi đặt cọc. Thì tôi đem cái sổ đỏ nhà tôi đi cầm ngân hàng. Tôi lấy cái tiền đó, tôi đầu cơ vào cái này. Thì mọi người nhìn bên ngoài thấy, ôi trời, anh giỏi quá, bây giờ anh đi đúng thời đấy, anh có tới 2 căn nhà. Nhưng mà cuối cùng đó, cái nhà của tôi bán không được, cho thuê cũng không được. Bây giờ những cái khu đó là cỏ mọc hoang rất là nhiều, cho nên là tôi trả không được cái nhà đó, có thể tôi mất cái nhà đó. Còn cái nhà mà tôi cầm sổ đỏ đó, tôi cũng không có tiền để trả cho ngân hàng, cho nên tôi sẽ mất cái sổ đỏ. Tức là tưởng là tôi có 2 căn nhà, rốt cuộc tôi không có căn nhà nào hết. Tức là bao nhiêu tiền đổ ra đó thì bây giờ nó thành ra những cái biệt thự, những cái siêu biệt thự, nhưng mà để hoang. Đó là cái vấn đề mà chính sách kinh tế không có. Nước Nhật đó, thưa quý vị, ai cũng biết là họ thua Thế chiến thứ hai và họ 60 thành phố tan rành. Việt Nam mình chỉ có 4-5 thành phố thôi trong khi Nhật. Và nước Mỹ đã viện trợ cho nước Nhật 2 tài khoá, mỗi tài khoá 5 tỷ, là chỉ có 10 tỷ thôi mà 19 năm sau nước Nhật phục hưng hoàn toàn. Đó là một nước bại trận mà mất có 19 năm thôi. Mà cái tiền viện trợ Mỹ là chỉ có 10 tỷ thôi. Bây giờ như chúng tôi vừa mới nói đó, mình nhận tới 400 tỷ đó. Mà cái mức và coi như bình quân bây giờ nó mới ở mức 2.000 thôi. Trên thực tế nếu mình có chính sách đứng đắn và người dân biết đầu tư đó, thì mình có thể có cái lợi tức gấp đôi bây giờ chứ không phải là như bây giờ. Đừng có tự mãn là ô ngày xưa tôi ăn bo, bây giờ tôi có cơm rồi đó. Thì chúng ta đã thấy năm ngoái đó, đầu năm đó, ông nói là kinh tế mình sẽ phát triển 7-8%, nhưng mà thực sự đó là hậu Covid đó, mình chưa vượt qua cái hệ lụy. Và sở dĩ cái Covid đó, thời đó kinh tế nó còn khá hơn bây giờ nữa, đó là cái thời gian người ta cầm cự và sau 2 năm thì người ta kiệt quệ, chứ không phải là hết Covid là trở lại như cũ. Thành ra bây giờ là tôi đã xem không biết bao nhiêu cái cảnh chợ và cái cảnh thương mại buôn bán ở Việt Nam. Mỗi một chợ bây giờ sinh hoạt chừng 20-30%, mà kể cả những chợ đầu mối như là chợ An Đông hay là chợ Bình Tân vân vân, khách bây giờ cũng vắng teo và các hãng xưởng bây giờ lại thải nhân viên. Ngoài cái 3 triệu người về trong cái vụ Covid, tức là bỏ phố về quê, tiếp tục bây giờ hàng triệu người về. Và thêm một cái điểm nữa mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là cái số người ra hải ngoại đó, thực sự vượt biên đó thì có thể là 1-2 triệu thôi, nhưng mà bây giờ là con số nó lên tới 5-6 triệu trên cả 100 quốc gia. Và chính nhà nước nói đó, mỗi một năm 100.000 người bỏ nước ra đi luôn, tức là cứ 10 năm là mình mất đi 1 triệu, 10 năm mình mất đi 1 triệu, cho thấy là cái tình hình nó bi đát như thế nào. Dạ vâng, thì tôi xin góp ý như vậy ạ.
Vâng, rồi khách mời cũng đã đề cập đến nhiều cái khía cạnh khác nhau và đánh giá trên quan điểm riêng của mình đấy. Về những cái gì đã xảy ra với Việt Nam sau 49 năm mà bên thắng cuộc đã thống nhất quốc gia, thống nhất đất nước bằng hành động quân sự, và các vị đã đề cập từ rất nhiều khía cạnh khác nhau, từ vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề xã hội, vân vân. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo đó là nhìn sâu và xa hơn vào những gì mà diễn ra đến nay và đặc biệt là xảy ra gần đây với Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quý vị thì liệu là cái chính đảng này đấy và chính quyền do đảng này lãnh đạo, rồi thì chế độ được cho là độc đảng đấy mà do đảng này lập nên đấy, thì có đang đứng trước một cái yêu cầu và hay là một cái áp lực chưa từng có, mà theo đó là cần phải cải tổ chính trị, thay đổi thể chế. Đây là cái điều mà được cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam suốt gần 38 năm đổi mới, tính từ đại hội 6 của Đảng này vào cuối năm 1986, dường như đã có nhiều người nói là không dám làm, không dám đề cập tới. Và liệu Việt Nam có sắp là bước tới hay là đã ở sâu trong một cái tiền mô hình nào đó, và đồng thời hay là có thể là nó manh nha là hậu mô hình của cái chế độ hiện nay hay là không? Và nếu có đấy thì liệu Việt Nam và người dân Việt Nam đã sẵn sàng cho cái cuộc thay đổi, cuộc cải tổ triệt để ấy hay là chưa? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang A mở đầu trong cái vòng câu hỏi này, xin mời ông. Xin mời ông bật micro lên ạ. Dạ.
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất là rộng và rất là khó trả lời. Tôi nói thực như thế. Mong muốn của rất nhiều người, trong đó có tôi, và tôi nghĩ là các quý vị tham gia đây cũng đều thế. Tức là gì? Mong muốn là như vậy, là chúng ta mong muốn là sẽ có một cái chế độ dân chủ thực sự. Người dân được tự do làm ăn, được tự do mưu cầu hạnh phúc, được học hành. Và nước ta là một cái nước mạnh, đừng để cho bị các thế lực bên ngoài nó chèn ép. Cái mong mỏi đấy, tôi nghĩ là mong mỏi rất là chính đáng. Và nếu mà chúng ta để ý, thì chắc là những người cộng sản ở Việt Nam này họ cũng muốn thế. Hay là chỉ ít là họ nói thế. Bây giờ mình chưa nói là như vậy là gì, là họ nghĩ thế, họ nói thế, nhưng mà bảo rằng không phải thế đâu. Bây giờ hắn cứ đồng ý, tức là gì, là tất cả các vị đều muốn như thế, đều nói như thế, là một cái điều rất là tốt. Đấy là một cái mẫu số chung mình tìm ra, tức là gì? Đây, như thế là như vậy, là đại bộ phận người Việt ở trong nước và ngoài nước đều có một cái mong muốn như thế. Vấn đề thế là bây giờ làm thế nào để đạt được cái mong muốn như thế? Thì thường tức là gì? Là chúng ta tranh cãi với nhau về cái cách tiến hành, cái phương pháp làm thế nào để đạt được cái mục tiêu cao cả mà chúng ta có thể là dễ thống nhất. Tôi nghĩ tức là gì? Là nếu mà chúng ta đồng ý với nhau về cái mục tiêu lớn như vậy, thì chúng ta hãy cố gắng làm sao để cùng nhau thực hiện về cái phần của mình. Từ cái việc rất là đơn giản ở trong nhà, cho đến cái công việc của doanh nghiệp của mình, hay là cái công việc kinh doanh của mình, hay là cái công việc dạy học của mình, cái gì đấy. Thực sự là nếu mọi người thống nhất và có cái ý thức để làm những cái việc nhỏ nhỏ như thế, thì tôi nghĩ tức là rất chóng đạt được cái mục tiêu mà chúng ta nêu ra. Còn nếu mà người này hay là nhóm người này thì chê người kia là các ông nói vậy mà không phải vậy, các ông là như vậy thì là toàn là bọn xạo thôi, các ông hiểm độc, vân vân và vân 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 vân, và đâm ra tức là chia rẽ phân cực, thì cái mục tiêu ấy sẽ rất là xa vời để đạt đến. Tôi nghĩ tức là gì? Là để mà mong là những người trong một cái chế độ độc tài như này, mà chúng ta đều không muốn một cái chế độ độc tài trên đất nước ta, nhưng mà hiện nay thực tế là có cái chế độ độc tài như vậy. Đấy là một thực tế, chúng ta không thể nhắm mắt bảo rằng không có đâu. Cái này tức là nó không phải vậy. Thế này là tốt rồi. Phải cố gắng giải thích cho mọi người, kể cả những người bán hàng rong, để người ta hiểu rằng như thế là không tốt. Quyền của họ là cái gì? Tại sao họ nên mở miệng họ ra? Tại sao họ nên cất tiếng nói của họ lên? Và chỉ có như thế, từ từ gây sức ép thì sẽ có sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng cũng nên phân biệt, tức là gì, là Đảng Cộng sản. Tôi không nghĩ tức là Đảng Cộng sản Việt Nam có một vai trò gì lớn trong cái tương lai của đất nước Việt Nam này nữa. Nhưng mà những phân biệt Đảng Cộng sản với những người cộng sản, những người là đảng viên, tôi không gọi họ là cộng sản, bởi vì thực sự tức là nếu mà xét theo nghĩa nghiêm túc thì chẳng có cái ông cộng sản nào ở Việt Nam cả. Và hiểu theo nghĩa như chị Song Chi nói thì đấy là một sự thất bại hoàn toàn của họ. Nhưng mà tôi thì không muốn nói rằng tức là họ thất bại. Họ thất bại mà mình cứ bảo rằng họ thành công đấy. Để cho cả dân tộc thành công thì tốt hơn là bảo rằng họ thất bại để rồi họ gọi là gì, phát khùng lên để họ lại chạy theo cái hướng chia rẽ phân cực của họ. Cái suy nghĩ, cái nếp nghĩ là chúng ta và chúng nó là một nếp nghĩ rất nguy hiểm, không tốt một chút nào cho người Việt Nam và cho đất nước Việt Nam cả. Cho nên là tôi nghĩ tức là gì, là cố gắng làm sao để thu bớt, mình phải tôn trọng cái sự khác biệt ý kiến của nhau, cố gắng thu bớt cái sự cãi cọ, cái sự chia rẽ, cái sự phân cực. Và chỉ có làm như thế, và phải làm liên tục, rất khó. Nói thì dễ, làm không dễ chút nào cả. Tôi phải nói thực với các quý vị, tức là đồ khoảng 20 năm nay là tôi bằng mọi cách là tôi cổ vũ cho những cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh. Cũng không phải là không có kết quả, nhưng mà như vậy là không được như mình mong muốn. Và cái đấy cần sức của rất rất nhiều người. Và cố gắng mình có thể tranh cãi với nhau, nhưng mà tôn trọng với nhau và cố gắng để đi theo một cái hướng chung, đi theo một cái mục đích mà tôi nghĩ rất rất cả tất cả những người khác có thể đồng ý. Và như thế đấy thì nó sẽ bớt cái sự căng thẳng, hay là bớt cái căn bệnh mà chị Chi đã nói đến. Sau những cái chấn thương rất là đau, rất rất là bi thảm của cái lịch sử của nước chúng ta trong cái thời gian vừa qua.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp bà Song Chi vừa rồi thì tiến sĩ Hoàng Quân Hà cũng có nhắc tên là Song Chi. Vâng, thì trước khi mời tiếp bà có cái bình luận tiếp theo thì chúng tôi chia sẻ một cái, đây là một cái ý kiến riêng họ gửi qua kênh riêng chúng tôi. Họ nói rằng là phát biểu vừa rồi đó của các vị khách mời làm cho chúng tôi nhớ đến trường hợp của cách mạng Hoa Lài xảy ra ở Tunisia vào năm khoảng 2011, mà với một người bán hoa quả ở trên đường phố tên là ông Mohamed. Đây là Mohamed Wazizi. Đó, thì đấy là người ta nói như vậy. Vâng. Thưa nhà báo Song Chi, và vừa nghe ý kiến vừa rồi ở cái vòng câu hỏi này Thì không biết là bà không muốn bình luận gì thêm hay là có gì muốn bổ sung thêm hay không, xin mời bà.
Dạ vâng, thưa nhà báo Quốc Phương đó, thì ông hỏi là cái thời điểm hiện nay như vậy thì nó có đảng Cộng sản có đang đứng trước những cái gọi là những cái yêu cầu, những cái áp lực đến mức phải cải tổ chính trị hay không á. Thì tôi và sau đó là thêm một số ý nữa, nhưng mà là ý cuối cùng tôi nhớ là và người dân Việt Nam có sẵn sàng hay chưa. Thì thật ra là thế này, chúng ta nhớ trở lại cái thời điểm năm 1986. Cái thời điểm đó là rõ ràng là đến cái mức mà cả nước gần như cái nền kinh tế gần như là đứng bên bờ vực, sụp đổ. Thì đảng Cộng sản thật buộc phải thay đổi. Còn hiện tại hiện nay á, thì chúng ta thấy thế nào? Tức là nếu mà hiện trạng đất nước mà như hiện nay thì nó là một cái sự khủng hoảng về chính trị rất là rõ. Nếu mà lòng dân thì đa số thì rõ ràng thấy là cần phải cải tổ chính trị. Ngay cả những cái người mà người dân bình thường mà họ không quan tâm nhiều đến những cái chuyện vĩ mô xa xôi, thì người ta cũng thấy là cái gì? Tham nhũng, rồi bất công, rồi khoảng cách giàu nghèo, rồi kinh tế bất ổn, rồi đạo đức xã hội xuống cấp, rồi tội ác là cướp giết, giết gì đó tràn lan. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng là nó có cái nó có về phía đảng nó có đủ cái yêu cầu và áp lực để phải cải tổ hay chưa, thì tôi không chắc lắm, tôi không có lạc quan lắm. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là bản thân đảng Cộng sản thì họ là họ không muốn mất quyền lực, họ không muốn chia sẻ quyền lực. Thứ hai nữa là họ đã gắn quá sâu với lại Trung Cộng, họ rất là khó rút ra. Bề ngoài thì chúng ta thấy nó là một cái ngoại giao tri tre đa phương với tất cả mọi quốc gia như vậy, nhưng thật ra bên trong là họ gắn rất là sâu. Rồi tình báo của Bắc Kinh là coi như là thâm nhập khắp từ trên xuống dưới, rồi những cái khóa học mà đào tạo từ cấp quan chức cấp thấp cấp cao mà chúng ta để ý cứ thường xuyên đi qua Trung Quốc mà học như vậy, rồi cái nền kinh tế cũng vậy. Thì chúng ta thấy là cái mức độ mà gắn kết giữa hai đảng là nó rất là sâu. Thành ra cho nên muốn thoát ra khỏi cái chuyện đấy cũng không phải đơn giản. Muốn thoát ra đó để mà thay đổi, mà đi theo cái hướng dân chủ hóa là không phải đơn giản. Mà cũng giống như cái bài học của Ukraine, khi mà Ukraine muốn hướng sang châu Âu, muốn hướng sang phương Tây thì lập tức là Putin dập liền. Ví dụ như vậy, đó là chưa kể phong trào dân chủ những cái năm vừa qua thì chúng ta thấy là gần như là họ triệt tiêu. Và ngay cả trong đảng thì họ cũng triệt tiêu chính những người mà tinh hoa trong đảng, những cái người mà có cái đầu óc cởi mở hơn, những cái người mà có cái tầm nhìn, có cái lòng với lại đất nước. Thì thành ra là đứng về phía nhà nước là như vậy. Đó là chưa kể một cái điều hiện nay là chúng ta đang thấy cái sự khủng hoảng á, một phần nó gây ra là bởi vì cái chuyện là khi mà ông Trump ông gây cái ông tổ chức cái chuyện là gọi là chiến dịch chống tham nhũng, chiến dịch đốt lò, thì hiện nay nó tràn lan. Thì đến mấy cái giai đoạn này khi ông không còn sức khỏe bao nhiêu nữa thì là cái cuộc chiến chống tham nhũng đó nó gần như là trở thành một cái cuộc mà gọi là đấu tranh để tranh giành ghế. Thì đó, thì ổng gần như là thậm chí là gần như là ổng không còn kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu như đến mà đại hội đảng sau khi họ đã chia đủ ghế rồi, họ đã chia ghế rồi, đã có những người nào người nấy ngồi vào những cái vị trí rồi, thì lúc đó có khi là cái công cuộc đốt lò chống tham nhũng sẽ phải ngừng lại. Ví dụ như thế, họ sẽ không khui tiếp nữa. Và thế là những cái quan chức khác sẽ lại tiếp tục thoát khỏi những cái tội tham nhũng. Và thế là bề mặt lại tiếp tục ổn định lại thì sao? Tại sao chúng ta không đặt ra như vậy? Tức là có hai hướng. Một là sẽ là cuộc đấu tranh chống tham nhũng nó bung đến mức gọi là vỡ bình. Như là ông Trump ông nói là đánh chuột mà đừng vỡ bình. Thì cái thứ nhất là nó có vỡ bình hay không? Hay là thứ hai là đến khi mà nó sắp xếp được ghế rồi, đại hội diễn ra rồi, người nào người nấy ngồi vào những cái ghế của họ rồi, thì nó sẽ ngưng lại. Nó sẽ không, có thể họ ngưng lại, cái ông tổng bí thư kế tiếp ông sẽ ngưng ngang đó, ông sẽ không tiếp tục thì sao? Thành ra chúng ta không thể biết được. Đó là nói về phía đảng. Còn nếu mà nói về phía người dân á, thì họ, người dân có sẵn sàng hay chưa? Tôi cũng không chắc. Tại vì như thế này, như tôi lặp lại là đa số thì đều thấy đảng Cộng sản là cái đảng tham nhũng nặng nề. Quan chức chưa bị lộ thì thôi, chứ còn nếu không bị lộ thì rõ ràng là toàn là một cái, xin lỗi, là một cái đám, gọi là một cái đám có thể dùng từ là một lũ cướp ngày nữa. Tức là sống một cái cuộc sống rất là xa hoa, khác hẳn với đại đa số dân chúng nghèo khổ mà chạy ăn từng bữa. Nhưng mà chúng ta đừng quên là suốt gần năm thập niên thì đảng Cộng sản họ đã thành công trong cái việc là tiêm vào đầu người dân những cái ý nghĩ như sau. Thứ nhất là hiện tại dù gì thì vẫn khá hơn cái thời xưa, khá hơn cái miền Bắc thời trước 75, khá hơn cái thời bao cấp. Rồi có nhiều người còn nói là Việt Nam bây giờ đời sống khá hơn rất nhiều, có tiền thì muốn ăn gì, mua gì, đi chơi, đi du học gì cũng được, thì cần gì nữa. Hoặc là cái ý thứ hai họ cũng hay nói là thay đổi đã chắc gì khá hơn, các đảng phái khác lên đa đảng đã chắc gì hơn được được hiện tại, hay là rối ra, hay là rối loạn đấy, hay là bây giờ còn tệ hơn thì sao, cứ ổn định là tốt nhất. Thì tất cả những cái chiến thuật tuyên truyền đó, những cái sự tiêm vào đầu người dân đó, nó thực hiện một cách rất là tinh vi, năm này qua năm khác đấy. Thành ra là mỗi khi người ta nghĩ đến một cái sự thay đổi, người ta sẽ lại ngập ngừng, ví dụ như vậy. Rồi chưa kể là Đảng Cộng sản cũng thành công trong cái việc mà khiến người dân họ không có lòng tin vào nhau, người dân họ chia rẽ, rồi cả trong nước và ngoài nước nữa. Tôi cũng thấy có những cái lập luận như thế này nè, chuyện của Việt Nam là của người trong nước, hoặc người bên ngoài lên tiếng thì lại nghĩ là chắc là họ muốn về chia phần hay là chưa chức gì đó trong cái thể chế hậu cộng sản. Thì tất cả những cái đấy nó là những cái vấn đề mà thành ra nói một cách cá nhân tôi thì tôi không có phải là lạc quan. Hồi nãy có một cái câu hỏi của, nhưng mà chắc chắn tiến trình thay đổi, cái chuyện thay đổi và dân chủ hóa là cái chuyện bắt buộc phải đến. Nhưng mà nó đến bao giờ, 5 năm, 10 năm hay sao thì cái đấy chúng ta không biết. Bởi vì nó phải đến là bởi vì trong cái, nó là cái không thể cưỡng được mà thôi. Còn cái chuyện hồi nãy có một độc giả nói về cái chuyện là, có một cái chuyện là một cái cách mạng Hoa Lài bắt đầu chỉ bằng cái chuyện một người dân mà bị cái bị cảnh sát họ tịch thu cái quầy bán hoa quả. Thì xin nói thật là ở Việt Nam trong những năm qua chúng ta có hàng tỷ việc kinh khủng hơn rất nhiều, có những hàng tỷ việc kinh khủng hơn rất nhiều, nào là dân oan, nào là mất hết tất cả đất đai, rồi thì phải có những người nghĩa là hoặc là ví dụ như là vào trong vong trong đồn rồi chết ở trong đồn, rồi bao nhiêu những cái chuyện mà chúng ta cũng còn không có chuyện gì xảy ra. Nhiều chuyện nó kinh khủng hơn cái chuyện như thế nhiều. Thành ra là tôi thì tôi tin là sẽ phải thay đổi, nhưng mà cái tiến trình đó có ngay lúc này hay không thì tôi không cũng có biết được. Dạ.
Vâng, dạ hai vị khách còn lại đó là ông Trần Trung Đạo hay ông Đỗ Thông Minh, có muốn phát biểu bổ sung gì thêm hay không ạ? Dạ, sau khi nghe hai vị tiến sĩ khoa học công an và nhà báo Song Chi vừa nói rồi ạ. Dạ. Có vị nào muốn phát biểu tiếp theo không ạ? Dạ, thưa ông Trần Trung Đạo, xin mời ông bật mic lên. Dạ.
Dạ vâng.
Ông Trần Trung Đạo bật mic lên ạ, chúng tôi không nghe thấy.
Đó có, tôi nhường cho Đỗ Thông Minh phát biểu trước, hồi nãy tôi đã phát biểu rồi. Dạ, vâng. Nhưng mà anyway, tôi sẽ nói rất là vắn tắt. Thật sự là cái chuyện ngoài 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái chuyện đó mình không, tôi thấu thật là tôi cũng không quan tâm lắm. Có thể ngày mai, có thể 10 năm nữa, có thể 20 năm nữa. Cái điều mình quan tâm giống như anh Nguyễn Văn A nói là anh chuẩn bị cho một cái tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể trong đời anh và tôi, có thể nó không xảy ra. Anh trồng một cái cây, anh đừng có hy vọng cái ăn trái, bởi vì đó là chuyện của tương lai. Anh nhìn cái cây lớn, nó quan trọng hơn anh ăn cái trái. Và anh trông nhìn cái cây mỗi ngày nó mới lớn hơn, nó tươi tốt hơn. Cái đó là cái hy vọng của mình đặt vào trong cái cây đó. Thì trước hay sau rồi cũng có quả thôi. Chứ đừng có cái điều mà tiêu cực nhất của một người là ngồi im. Tức là thế hệ của mình không làm gì hết. Đó là một cái sỉ nhục lớn nhất trong đời của một con người mà sinh ra mà lớn lên chỉ nhìn đất nước mình ngửa nghiêng mà không làm gì hết. Thì đó mới là điều đáng trách. Chứ không phải là vì mình trách có nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Mà cứ ngồi đó chờ cho đảng ban phát cho mình một cái thế này, ban phát cho mình cho một cái thế kia. Tất cả tiến trình, kể cả Tunisia là cái trường hợp mà một cái comment của anh bạn vừa gửi lên. Chứ anh bán rau đó không có làm, là không phải là anh hùng, không phải là nhà cách mạng. Anh chỉ là người rơi vào trong cái thời điểm lịch sử mà anh trở thành một người đã trở thành một nhân vật giọt nước cuối cùng nhỏ xuống ly đó. Chứ bản thân của anh không có xây dựng gì cả. Anh chỉ là người bất mãn thời cuộc, và vì cái bất mãn của anh đã chín mùi trong một cuộc cách mạng qua lại tại Lucia và cách mạng đã bùng nổ ra. Cái sự thành công của cách mạng tại Lucia là do nhiều phong trào xã hội đã vận động từ nhiều năm. Và những cái vận động đó đã làm cho cuộc cách mạng qua lại bùng nổ tại Lucia. Bởi vì sau đó 4 năm thì những người trong cái nhóm gọi là nhóm vận động xã hội đó được giải Nobel Hòa Bình để thưởng thưởng cho cái nỗ lực của họ. Chứ không phải trao cho các anh bán rau đã chết rồi một cái giải Nobel Hòa Bình. Không, những người còn sống, những người nỗ lực, những người mà không tên tuổi gì hết mà đã vận động trong suốt rất nhiều năm
và 4 năm sau họ được trao giải Nobel và hòa bình. Thành ra là cái cuộc vận động cách mạng là cuộc vận động không thể dễ dàng thấy được, nhưng mà cảm được. Một cái bế tắc của những nhà độc tài là họ không thấy được cái hậu quả của họ gây ra. Nếu mà họ thấy được thì Nikolai Kosko không có đến để người bị bắn ở pháp trường trong một cuộc cách mạng tại Rumani. Nếu mà thấy được thì không phải bị hạ bệ như những các lãnh đạo cộng sản khác 7 nước còn lại của tại Đông Âu. Thì thành ra tôi xin góp ý một cách vắn tắt để thấy là cái tiến trình cách mạng là tiến trình không thể đảo ngược được, và mỗi người chúng ta làm tất cả những gì mình có thể làm được, như anh Quảng Quang A vừa nói, để đóng góp vào đó. Mỗi người nhỏ một giọt, có thể là chúng ta sẽ ra đi vào ngày mai, nhưng mà cái giọt nước đó sẽ nhỏ vào trong cái ly đó, và một ngày nước sẽ tràn ly.
Ông Đỗ Thông Minh có muốn bổ sung gì thêm không ạ?
Dạ vâng, tôi xin góp ý cùng với quý vị vừa rồi. Thí dụ như là tiến sĩ Nguyễn Quang A có nói về ông Phan Chu Trinh nữa, thì ông Phan Chu Trinh là chủ trương bất bạo động, còn cụ Phan Bội Châu là chủ trương kích liệt bạo động. Nhưng mà cuối cùng thì cụ Phan Bội Châu cũng không đạt được đến đích, mà cụ phải công nhận rằng ông Phan Chu Trinh xứng đáng là người phất cái ngọn cờ đầu dân chủ ở tại Việt Nam. Đó. Và ông Phan Chu Trinh khi mà đi Pháp là người coi như mở cái con đường đầu tiên cái cuộc đấu tranh của mình, thay vì chỉ biết tới quan toàn quyền thôi, biết tới bên Pháp, và đặc biệt là nó có hội nhân quyền. Đó. Thế nhất trong một cái xứ tự do mà nó có những người là thực dân thì cũng có những người nhân quyền, thì đó là mở một cái hướng đi mới cho mình. Thì ở đây thì chúng tôi thấy như thế này nè, ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ông vừa mới xuống đó, thì thực ra ông ta đã tặng cho chúng ta rất nhiều đạn dược để mà bắn vào cái chế độ này, đó là ông Võ Văn Thưởng. Tại sao tôi nói như vậy? Tức là ngày xưa cái quân đội miền Nam á, là vũ khí thì còn, nhưng mà đạn thì hết xăng hết đạn đó. Thế thì cái vấn đề là chúng tôi ví ngày hôm nay đó, là cái môi trường chúng ta sinh hoạt có internet chúng tôi ví như là vũ khí, và những cái thông tin trung thực của chúng ta chính là đạn, thì cái đó nó gần như vô tận và với một cái tốn phí rất là nhỏ mà chúng ta có thể làm được, chứ không có thể nói là bây giờ chúng ta hết đạn được. Thế thành ra chúng tôi thấy rằng ông Võ Văn Thưởng ông nói cái câu gì đó, khi bọn nó bắn gần hết đạn thì chúng ta lại tiếp tế đạn cho nó, mà chính ông Võ Văn Thưởng này là cái người tiếp tế đạn này, tức là những cái vụ scandal. Đó, hết cái chuyện này sang chuyện khác, hết Việt Á thì sang chuyến bay giải cứu, hết chuyến bay giải cứu thì sang tới bạn Thịnh Phát, nó cứ liên tục, là chưa xong chuyện này đã qua chuyện khác. Thành ra chính ông Võ Văn Thưởng này là cái người tiếp tế đạn cho mình. Cái câu này ông nói nó lại coi như là ám vào chính cái số phận của ông ta. Và quý vị để ý là như rồi tôi thấy ông Vương Đình Huệ cũng vậy, khi mà cha vô Vương Đình Huệ sau cái chuyến đi tàu về, trời ơi, bài nào bài nấy là khen tới trời luôn. Khen xong một cái là nhiều nó đứt dây là nó rơi xuống. Thì chúng tôi thấy là cái cách truyền thông báo chí của Việt Nam nó toàn là cái giọng điệu văn nô không à. Đến khi mà nhà nước bật đèn cho mà chửi thì chửi, còn không có thì tổng quát là ai đưa lên là cũng là khen hết, xong rồi đùng một cái thì xuống đất đen. Thì chúng tôi thấy rõ ràng một cái sự giả dối nó không có nó thực đây là như vậy. Và các lãnh đạo nhà nước phải nói một cái câu rằng là chết rồi, nghĩa là truyền thông của chúng ta lại đi theo cái mạng xã hội. Quý vị thấy không? Ví dụ như cái mũ bãi tư chính nổ ra, tin tức thế giới khắp mọi nơi đều ra lên hết, chỉ có nhà nước mình không ra này, 13 ngày sau mới nói. Vậy thì người dân còn cái gì mà để nghe nữa? Rốt cuộc họ nghe bên ngoài rồi lại nói trách người dân là tại sao lại đi nghe những cái thế lực thù địch nó nói mà không nghe nhà nước. Nhà nước mà cái chuyện đất nước nó địch nó tới trước cửa nhà rồi mà nhà nước vẫn im lìm. Thì đó là cái tôi nghĩ rằng là cái thất bại, và những cái nỗ lực của chúng ta nó là có như mưa lâu thấm đất. Chúng tôi không nghĩ rằng nó là một cái cuộc bạo động hay là một thế lực gì lớn lao hết, nhưng mà cái chế độ này với cái lòng dân họ không có được nói ra, bởi vì đó là chế độ công an trị. Tất cả các đảng phái mà cái thời của Hồ Chí Minh kêu gọi đoàn kết bị dẹp hết rồi, dân chúng những tổ chức nhân quyền, tổ chức đấu tranh dân chủ hay chống tàu cũng bị dẹp hết. Thành ra nó dẹp, đó là cái bề mặt thôi, nhưng mà sóng ngầm nó vẫn có. Thành ra khi có cơ hội tôi nghĩ nó vẫn bùng lên. Thành ra đó là cái cuộc cách mạng mà tôi nghĩ rằng là giống như cụ Phan Chu Trinh chủ trương là gần như là bất bạo động, nhưng mà nâng cao dân trí. Thì cái công việc của chúng ta là ít nhiều cũng là những người trí thức, thì chúng ta phải đem những cái thông tin trung thực đó về cho đất nước chúng ta, thì tôi nghĩ là mình sẽ có một cái cuộc cách mạng nhung.
Vâng, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề đặc biệt của VOA tiếng Việt nhân đánh dấu 49 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra với Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đi vào phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi thì các vị khách mời, trong đó có nhà báo Song Chi, rồi ý kiến gần nhất là ý kiến của nhà báo Đỗ Thông Minh, cũng có đề cập đến câu chuyện xảy ra trong, được cho là trong nội bộ của ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh nhiều vấn đề và khía cạnh khác nữa. Thì với cái câu hỏi cuối cùng này đó, thì có thể, nếu có thể nhìn vào cái ngắn hạn rồi sau đó nhìn tiếp lên trung hạn một chút đó, thì như thế này là ban nãy thì nhà báo Song Chi có nói là có thể có hai kịch bản. Một kịch bản là người ta ném chuột và có thể là sợ vỡ bình, biết đâu cái bình nó vỡ. Kịch bản thứ hai là không có cái chuyện đó mà người ta đến mà mức đào nó thôi, thì là người ta lại thấy rằng là ok, sắp xếp xong ghế rồi, thì người ta lại dừng lại và cái vòng xoáy nó lại quay trở lại như thế. Thế nhưng cũng có những người thì cho rằng là có nhiều ý kiến trong giới quan sát quốc tế hẳn hoi, có các giáo sư, các cái học giả của quốc tế có uy tín theo dõi chính trị quốc tế và châu Á, trong đó có vùng Đông Nam Việt Nam, thì họ cho rằng là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay ấy, là đang ở trong một cái khủng hoảng mà chính trị nội bộ mà chưa từng có. Thì có một số ý kiến riêng mà chúng tôi còn nghe được từ trong giới quan sát, thì họ nói rằng là họ đặt ra là đây phải chăng đây là một hình thức mà người ta gọi là một cái cú hay là cú d'état, nhưng mà theo kiểu là họ làm rút lửa, người ta không làm theo kiểu là làm dẫn quân đội đến rồi này nọ cái khác, nhưng người ta làm rút lửa để mà tỉa dần để có cái sự thay đổi này nọ cái khác đấy. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là, đấy là ý kiến của riêng của các vị đó. Thế còn cái câu hỏi đặt ra đấy là nhìn vào cái tương lai và tiền đồ của đất nước, của dân tộc và quốc gia Việt Nam đấy, Việt Nam đấy, thì quý vị có cái điều gì muốn chia sẻ thêm hay không? Bất luận là quý vị có thể là lạc quan hay là hay như thế nào đó, nhưng mà theo quý vị thì trong vòng 5-10 hay là 10-15 năm, có người nói là cho rộng hơn đi 20-25 năm, thì Việt Nam có thể sẽ như thế nào, thay đổi ra làm sao, tức là trong trung hạn đấy. Và nếu như có một cái câu hỏi là nên thay đổi, nên đổi mới cải tổ như thế nào ấy, thì nên ưu tiên làm điều gì, tại sao lại phải làm cái điều ấy đó, thì và nếu không mà không làm thì có thể phải đương đầu cái nguy cơ gì mà có thể nhìn thấy trước rồi đấy. Thì chúng tôi xin mời phần này là xin mời ông Nguyễn Quang Nga trước và sau đó đến các vị khách sau. Xin mời Nguyễn Quang Nga. Xin ông bật mic lên ạ.
Tôi nghĩ thực sự tức là gì là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tôi nghĩ rằng nếu giả sử có hỏi các ông mà được giải thưởng Nobel về chính trị học, rất đáng tiếc thì là không có cái môn đó. Cái môn đó là không có giải Nobel. Có cái giải Nobel kinh tế. Nhưng mà giải Nobel kinh tế thì những người được giải Nobel kinh tế nhiều khi cũng đoán sai bét bẻ. Chính trị thì lại càng thế nữa. Cho nên tôi nghĩ tức là gì? Là chính trị là vấn đề quyền lực và là vấn đề của cái hệ thống con người. Con người là một thành phần của hệ thống. Cái con người đấy biết tư duy. Và cái tư duy của người ta ảnh hưởng đến cái hành động của họ. Hay nói thêm một cái ngôn ngữ gọi là gì là học thuật hơn một chút. Tức là đây là một cái hệ thống phi tuyến và có phản hồi âm, phản hồi dương lung tung cả. Một cái hệ thống như thế là một cái hệ thống phức tạp. Và người ta chứng minh là những cái hệ thống như thế là không tiên đoán được. Cho nên là học giả nào mà bảo rằng tiên đoán là 5 năm nữa sẽ thế này, 10 năm nữa sẽ như thế kia, 20 năm nữa sẽ như thế nọ, thì tôi đều cho là như vậy là tào lao. Đấy là đoán mò mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì muốn có dân chủ, muốn có tự do, thì người dân phải đòi lấy cái tự do đấy, phải đấu tranh. Không có, không sung không có dụng, há miệng rồi sung là không có. Cho nên là những cái biến chuyển như thế là phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người Việt Nam, vào hành động của từng người Việt Nam. Thế mà như vậy là gì, là có những người chỉ có mong, tức là gì, là sẽ có một minh chủ nào đấy. Không bao giờ có minh chủ nào cả nếu mà chúng ta chỉ ngồi chờ. Cho nên là trong một hệ thống như thế thì thực sự là không đoán được. Nhưng mà lại có thể đặt ra các mục tiêu. Nó hay ở cái chỗ tức là gì? Là bởi vì chính chúng ta là cái người trong cuộc, chính chúng ta là cái người chủ động. Nếu mà chúng ta thống nhất, nếu mà chúng ta có một cái mục tiêu, nếu mà chúng ta cùng làm theo một cái mục tiêu như thế, thì cái mục tiêu đấy sẽ đến. Nhanh hay chậm là do chính chúng ta. Cho nên là tôi muốn rất rất muốn nhấn mạnh lại là từng người Việt Nam một phải hiểu rằng cái hành động nhỏ bé của họ, dù đấy là người bán rong, dù đấy là một giáo sư, hay dù đấy là một ông trưởng đảng nào đấy, đều hiểu được cái đấy và cố gắng thống nhất với những người khác đặt ra một cái mục tiêu. Mà như trước tôi đã nói, những cái mục tiêu lớn về cơ bản là chúng ta thống nhất với nhau. Thế thì hãy biến cái đó, hãy biến những cái giá trị đó thành hành động của từng người, thì lúc đó sẽ rất nhanh. Còn há miệng chờ sung hô thôi, để đợi cho các ông hăng hái các ông mới đi, mà mình thì ngồi chờ, không bao giờ đến cả. Cho nên là thực sự là số phận của chúng ta là những lựa chọn của chúng ta. Chúng ta mà lựa chọn làm nô lệ thì chúng ta sẽ mãi mãi làm nô lệ. Chúng ta chọn tự do hay là chọn dân chủ thì sẽ có dân chủ và sẽ có tự do. Khi nào có, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào hoạt động của chính chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ là chừng nào mà một số rất là đông người Việt Nam nghĩ như thế, hiểu như thế, làm như thế, thì thực sự lúc đấy là dân khí của Việt Nam đã lên rất cao. Và cái chuyện mà dân chủ và tự do nó sẽ đến không phải là quá chậm. Tức là nó tùy thuộc vào chính chúng ta, vào lựa chọn của chính chúng ta. Đừng nghĩ rằng tức là gì, là chúng ta bảo rằng như vậy là gì, là các ông phải thay đổi đi. Tức là các ông cầm quyền đấy, tức là Đảng Cộng sản đấy, không thay đổi đâu. Không thay đổi đâu. Chúng ta phải ép họ. Phải ép họ thay đổi. Nếu mà chưa biết thì chúng ta phải nói rằng, à, ông làm như thế là không được, mà làm thế này thì hay hơn. Và cũng chấp nhận là cái sai, là ai cũng có thể sai, không ai là thánh cả. Sai là bình thường. Cái quan trọng là sai thì biết lắng nghe và phải biết nhận là mình sai. Có thể cũng không cần phải đòi hỏi, tức là gì, là ông phải tuyên bố là tôi đã sai rồi, tôi bây giờ tôi sửa sai, tôi xin lỗi nhân dân thế này thế kia. Không cần phải làm thế, không, mình không cần phải đòi hỏi thế, bởi vì có khi là phải để giữ mất thể diện của họ. Đúng. Nhưng mà như vậy là gì, là cố gắng, là có sai thì có sửa. Ngầm hiểu là sai cũng được, nhưng mà sửa, hành động là quan trọng. Và người ta chỉ có thể hành động khi, nếu người ta không biết thì mình phải vạch ra, khi người ta không muốn thì mình phải ép. Và tôi nghĩ tức là gì, là tương lai của chúng ta là ở trong bàn tay của chúng ta, là trong lựa chọn của chúng ta. Và mọi suy nghĩ, hành động của chúng ta là đều ảnh hưởng đến cái tương lai đó. Với cái suy nghĩ như vậy thì tôi rất là lạc quan, là nếu mọi người hiểu được cái điều đấy, cố gắng làm theo cái cách như vậy, và càng ngày càng có nhiều người làm theo thì nó sẽ sớm, còn ít người thì nó sẽ khó. Nhưng mà tôi lại phải nói là cái giới trí thức là một cái lực lượng nhỏ, luôn luôn là thiểu số. Đầu tiên cái giới đó phải hiểu, phải cất lên tiếng nói bằng đủ kiểu. Có những người thì phải nói rất là to tiếng, có những người thì có thể bằng một cái câu thơ của mình. Mà cái câu thơ của một thi sĩ có thể tức là bằng cả ngàn người xuống đường. Nên là mỗi một người ở một cái vị trí của mình có một cái công cụ của mình. Và nếu chúng ta thống nhất một cái mục tiêu chung, đi theo cái mục tiêu đấy. Bởi vì rất đáng tiếc là cái hệ thống này là phức tạp, nhưng mà cực kỳ may mắn là chúng ta là thành phần của cái hệ thống đấy. Chúng ta không phải là con ốc, con vít. Chúng ta tạo thành chính cái hệ thống đấy. Và như thế là hành động của chúng ta là có ý nghĩa. Và nếu mà càng ngày càng có nhiều người làm như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là tương lai Việt Nam có dân chủ, có tự do, không phải là quá xa.
Vâng. Tiếp theo cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Công A đấy, thì chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo trước, là không biết là ông có bình luận gì không. Tuy nhiên chúng tôi có thêm bổ sung một cái ý nữa, ý hỏi trong lúc ông muốn, nếu ông muốn bình luận thêm ý kiến của ông Công A đó, đó là cái có thể nói thế nào về cái vai trò đấy và cái ý nghĩa của cái ý thức và cái nhận thức, tự ý thức nữa, về dân chủ, về nhân quyền, về tự do, về khai phóng và tự khai phóng đối với những người dân, đối với các giới, trong đó có giới trẻ nữa. Đó thì đấy là thêm một ý bổ sung. Chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo. Dạ vâng, xin mời ông.
Trở lại là mình nói từ nãy giờ về chuyện 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, không ai đoán cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện mà 5, 20 năm đó, nó phải có. Bây giờ tôi là người mà có thể nói ra thì quý vị cho là có thể là tào lao, nhưng mà tôi không nói tới mà tôi nói lui. Tức là mình lấy cái thời điểm 1980 mình làm, 1990, 2000, 2010 thì lấy cái những cái thời điểm và mình dựa từ đó để mình thấy cái sự lạc quan mình nó có cơ sở. Tôi cũng giống như Ân Quang Qua A là tôi tin tuyệt đối Việt Nam phải có dân chủ và sẽ có dân chủ, sẽ có tự do, và tự do dân chủ trước Trung Cộng. Cái đó là một cái chủ đề khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là mình cũng sẽ trở lại với chủ đề tại sao Việt Nam có nên có tự do dân chủ trước Trung Cộng trong một cái dịp khác. Nhưng mà chúng ta quên là bây giờ chúng ta ngược lại cái phong trào dân chủ tại Việt Nam. Chắc chắn là anh Nguyễn Quang A biết rõ hơn tôi. Nhưng mà chúng ta thấy là khoảng thời cái phong trào dân chủ tại Việt Nam phát xuất từ những cái điểm rất là nhỏ, rất là cô lập, và ngày hôm nay trở thành một cái phong trào tỏa ra khắp thế giới. Nếu mà quý vị lưu ý cái thời kỳ gọi là câu lạc bộ kháng chiến, có những người gọi là câu lạc bộ, có những người mà như là ông Tạ Bá Tàm hay là kể cả ông Trần Trà rồi chẳng hạn, giai đoạn đó hầu hết những người trong giai đoạn đó họ đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, cho cái vị trí của họ trong cái xã hội mới. cái khái niệm về tự do dân chủ đối với họ từng còn là những khái niệm tương đối cầu kỳ xa lạ. Nhưng mà sau cái phong trào đó, những ông Nguyễn Hộ ra đi rồi, ông Tạ Bá Tầm ra, ông Nguyễn Văn Trắng ra đi rồi, thì cái ảnh hưởng của giai đoạn đó chìm xuống để cho một cái lớp người mới đứng lên. Thế năm 2000 có những người như là anh Phạm Hồng Sơn, anh Lê Chí Quang, tất cả những đó, cái nhìn của những cái thế hệ sau khác hơn, rộng hơn, họ bàn đến vấn đề cần thiết hơn cho đất nước, không phải là quá khứ mà là tương lai. Thì 10 năm, từ năm 90 cho đến năm 2000, chúng ta thấy 10 năm có cái sự trưởng thành của cái tư duy, trưởng thành của nhận thức của cái thế hệ của Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn khác hơn nhiều. Và sau đó chuyển qua 2010 là cái phong trào chống Trung Cộng bành trướng rất là mạnh, và bây giờ trở thành tỏa ra khắp cả thế giới. Thì chúng ta, mặc dù chúng ta không biết 30 năm sau, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái nhận thức nó có thời gian và có thể đo lường được, chứ không phải là không. Chúng ta không nghĩ là coi như nước chảy đá mòn, không, không phải. Đá nó mòn, có độ mòn rõ ràng. Và nếu chúng ta cố gắng nhìn vào vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng cái phong trào dân chủ tại Việt Nam đã trưởng thành từ những cái quyền lợi của quá khứ trở thành những kỳ vọng của tương lai và những cái nền văn minh của nhân loại với xu hướng đi của cả thời đại sau này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy có thời gian và có đo lường được và có đoán được từ quá khứ chúng ta nhìn thấy được tương lai. Thì tôi vẫn tin rằng cái thời gian của tương lai cũng giống như thời gian của quá khứ cộng lại. Và cái thời gian đó đã tiến nhanh hơn bởi vì cái tiếp cận với văn minh nhân loại nhiều hơn trong quá khứ. Năm 1990, ông Nguyễn Văn Trắng không biết gì về Internet cả vì Việt Nam chưa có Internet. Nhưng mà đến bây giờ thì rõ ràng là mọi người đều, 60% người Việt Nam có Internet. Cách này hay cách khác họ có thể tiếp cận. Và cái điều quan trọng của chúng ta là đưa những cái thông tin này vào trong 60% của số người Việt ở đó. Thì tương lai tự do dân chủ Việt Nam đang trưởng thành và đang lớn mạnh. Và tôi tin rằng chắc chắn một ngày không xa thì những cái cuộc cách mạng mà họ học hỏi là ở Bắc Phi, ở Đông Âu đều có thể được áp dụng từ Việt Nam. Cái đáng nói cho những người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, họ cũng phải thấy điều đó. Nhưng mà họ không thể thoát ra khỏi cái tham vọng quyền lực được. Họ ước gì ngày mai họ có thể chia sẻ những cái quyền lợi mà nó không quá đặt vấn đề trung tâm, tức là quyền lực của đảng. Tất cả cái này họ có sang sẻ được. Chẳng hạn nếu mà anh Nguyễn Hoa ở tại Hung, anh cũng biết rằng trước khi mà cộng dân chủ tại Hungary thì đã có một bước tương tự diễn ra. Bởi vì Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Hungary biểu quyết là Bộ trưởng, Thứ trưởng có thể là người không đảng. Và không phải là mọi người đều đảng cả đâu. Trước đó thì tất cả đều phải đỏ được mới được vào trong trung ương. Nhưng mà những năm 89 thì lúc đó người ta cho rằng Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị quyết định là những người Bộ trưởng, Thứ trưởng không nhất thiết phải là ủy viên trung ương đảng hay là viên Bộ Chính trị. Do đó họ đã bước từng bước lui một, và cái phong trào dân chủ nhất định không để cho họ lui. Nên là Đảng Cộng sản không có quyền hạn gì trong cái chính phủ dân chủ mới. Họ có thể đặt ra một cái tên khác, họ có để đẻ ra một cái đảng khác, nhưng mà trong chính phủ dân chủ không có Đảng Cộng sản. Thì lúc đó đất nước nó tràn ly và cách mạng nó bùng bở đi. Do đó Đảng Cộng sản luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách họ lui từng bước một, từng bước một. Và phong trào dân chủ nếu mà lớn mạnh đủ thì sẽ tạo nên một áp lực buộc họ phải từ bỏ cái quyền lực đó.
Xin mời nhà báo Đỗ Thông Minh tiếp theo.
Dạ vâng, tôi xin được góp ý là trong lúc nói chuyện chúng ta đã nhắc tới cái vấn đề đổi mới mà ai cũng biết là đổi cũ. Tuy nhiên nó cũng là một cái sự thay đổi rất là quan trọng mà ban đầu nhiều người không tin. Thì thực tế ra thì nó cũng đã có thay đổi, mặc dầu là thay đổi cũ. Đó. Thế thì chúng tôi muốn nói rằng là cái vấn đề, cái sự bất mãn của người dân đó, tuy họ không có cơ hội để phát biểu lên, nhưng mà chúng tôi như đã nhắc là ông Nguyễn Phú Trọng 10 lần thì hết 3 lần nhắc tới thế lực thù địch, tức là họ rất là quan tâm, họ lập cả một cái lực lượng dư luận viên vân vân để theo dõi tất cả chúng ta. Chúng ta cứ để ý đi, tất cả quý vị tôi nghĩ là hầu hết là vô sổ đen hết rồi. Nếu mà nó có đưa hình quý vị lên thì nó sẽ thêm một cái gạch chéo đó. Thành ra vì vậy cho nên những cái đó nó tác động lên thượng tầng lãnh đạo. Bây giờ tôi thí dụ chuyện rất là dễ thôi. Bố mẹ nè, bố thì thương đứa A, mẹ thì thương đứa B. Hai đứa A, B nó cãi nhau, thì tự nhiên là bố thì bênh A, mẹ thì bênh B, thành ra đâm rồi bố mẹ cũng cãi nhau, phải không? Thành ra cái bất mãn của người dân ở trong nước bây giờ đó, chính Đảng Cộng sản nói là muốn tồn tại mình phải thay đổi, tức là trong Đảng Cộng sản luôn luôn con người nói chung nó luôn luôn có cái sự mâu thuẫn giữa cũ với mới, mà nhất là một cái xã hội băng ngoại như ngày hôm nay. Thì Lenin có nói một cái câu là muốn lật đổ một chế độ hay đẩy nó tới tận cùng một sự thối nát thì chúng ta không có cái khả năng để chúng ta làm cái việc đó. Nhưng mà người dân á, chỉ có gửi tiền về Việt Nam thôi, vô hình trung đã làm cho Đảng Cộng sản nó tham ô tham nhũng là lũ hướng bại. Vì vậy cho nên á, cái sự sụp đổ của nó đó, là sụp đổ tự thân nó. Đó, nó không còn giữ được cái lý tưởng nữa. Nó nói là muốn tránh cái cảnh người bóc lột người, mà cuối cùng ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra một cái nghị định là cho đảng viên làm giàu không giới hạn. Thì quý vị thấy không? Nó phản bội hoàn toàn. Và ngày hôm nay khi mà rước Tư Bản vào thì cán bộ đứng vai là cai thầu đắc lực nhất cho Tư Bản, ăn lương Tư Bản, chứ không chế độ cộng sản lạ lùng tồn tại được là nhờ là xin tiền của Tư Bản mà sống. Thế thành ra chúng tôi nghĩ rằng là tới một cái lúc nội tầng nó đụng độ đánh nhau, nó có cái vấn đề như này. Ông Nguyễn Phú Trọng là một cái trụ quá lớn đó, với cái tuổi tác bề dày của ông ta, với lại cái tuổi tác của ông ta, thành ra nếu mà ông xuống thì cái nhóm của ông ta không thôi đó, tranh nhau thì cũng là rất là mệt, bởi vì không ai có đủ cái uy thế để tiếp tục đốt lò như ông ta đó. Còn cái điểm thứ hai nữa là những người mà bị ông ta đàn áp đó, thì giống như là cải cách xuống đất, khi mà họ quật ngược trở lại, sửa sai hoặc quật ngược trở lại, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những người tượng trưng cho cái cánh đó. Thì cái tuổi ông Nguyễn Tấn Dũng và cái vị thế ông Nguyễn Tấn Dũng không thể đứng ra để dẫn đầu một cái phe mà chống đối được. Nhưng mà những người của phe ông ta, tức là cái nhóm lợi ích và đảng viên cán bộ vân vân, thì họ sẽ âm thầm họ cấu kết với nhau để họ quật ngược lại cái người của phe của Nguyễn Phú Trọng. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là thượng tầng nó sẽ rất là lung lay. Thì với như anh Quang A nói đấy, đương nhiên chúng ta không thể đoán tương lai chính trị được, nhưng mà chúng tôi viết cuốn sách có một cái tựa đó là ước mơ, thì tôi đề là năm 2030 sẽ có tự do dân chủ, nhưng mà tôi thêm chữ cộng trừ, nó có thể nhanh, nó có thể chậm, chứ 30 không phải là một cái mức bắt buộc, nhưng mà chúng ta vẫn còn đặt cái mục tiêu đó. Như vậy với cái tình hình biến chuyển chúng ta thấy thì chúng ta mong như vậy, nhưng mà cộng hay trừ cũng giống như một số người đôi khi hỏi tôi là mình đấu tranh như vậy rồi bao giờ là mình có tự do dân chủ. Tôi bảo nhanh hay chậm là tùy chúng ta, tùy tình hình thế giới, chứ bây giờ không ai có thể nói chắc được cái điều đó cả. Cảm ơn, nhưng xin có mấy lời như vậy.
Vâng, xin mời nhà báo Song Chi. Xin bật tiếng lên ạ, bật tiếng lên giúp. Vâng. Xin bật tiếng lên giúp.
À, dạ vâng, thật ra thì cái suy nghĩ của Song Chi thì cũng trùng với lại các anh thôi. Tức là thứ nhất là chúng ta không có trông chờ cái sự thay đổi nó đến từ đảng hay là từ Trung Quốc sập trước thì Việt Nam sập sau, hay là những tác động ở bên ngoài gì đấy, mà chúng ta phải bắt đầu từ mỗi con người đấy, thì và bắt đầu từ cái tư duy, cái suy nghĩ. Đấy, ví dụ như hồi nãy chị có nói là cái suy nghĩ nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như đối với lại cái người dân bình thường cũng vậy. Thay vì nói như thế này là cuộc sống như thế này là đủ rồi, thì họ phải suy nghĩ là không, chưa đủ. Cơm ăn áo mặc không chưa đủ, mà phải có được tự do, phải được phát biểu ý kiến, phải được quyền bầu cử, ứng cử, vân vân. Hoặc là thay vì nói là cái nước ta nó thế, thì không, chúng ta không thể nói rằng cái nước ta nó thế, mà chúng ta phải muốn rằng cái nước ta phải thay đổi. Ví dụ như vậy. Thì tất cả nó bắt đầu từ cái tư duy, cái suy nghĩ. Thì vai trò của cái người trí thức ở đây nè, ở đây tất cả trong nó có tất cả các anh cũng như Song Chi, là mình làm cái công việc truyền thông, mình làm cái công việc đó. Thì cái công việc đó nó thứ nhất là mình tác động, ngoài cái chuyện là đưa những cái thông tin trung thực, đa chiều, khách quan đến với người dân, thì còn làm thế nào để mà tác động vào cái suy nghĩ nữa, cái suy nghĩ của người dân, để cho họ thấy họ từ từ thay đổi. Nhưng cái thứ hai là cũng tác động cái suy nghĩ đến với cái chính cái đảng Cộng sản nữa. Bởi ví dụ như vậy là hiện nay chúng ta thấy là một trong những cái điều mà đảng Cộng sản họ khó thay đổi là bởi vì họ sợ hãi, sợ phải bị trả thù, sợ phải bị tất cả những cái đấy. Thì cho nên họ không chấp nhận dân chủ hóa. Thì bây giờ phải làm sao để cho chính những người trong đảng Cộng sản họ hiểu một điều là cái tương lai của Việt Nam á, cái thể chế mới, chế độ mới sẽ là một cái chuyện phải bắt đầu bằng cái chuyện hòa giải, hòa hợp, phải bắt đầu bằng cái chuyện là xóa bỏ tất cả những cái hận thù cũ trong quá khứ để tất cả cùng một cái tương lai chung. Thì khi họ hiểu được rằng là sẽ không có chuyện trả thù, sẽ không có cái chuyện học tập cải tạo đi tù và tất cả những cái gì đấy, thì họ sẽ mạnh dạn hơn trong cái chuyện mà thay đổi. Và nó phải bắt đầu bằng những cái chuyện, ví dụ như chẳng hạn như những cái chuyện, những cái gì là ưu tiên chính yếu, ví dụ như là chấp nhận dân chủ hóa từng bước, thì phải bắt đầu bằng tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, rồi tự do thành lập các cái tổ chức dân sự. Thì như vậy tất cả nó phải đi từng bước để tiến hành, nhưng mà trên tất cả đều được thi hành triệt để trên cái chính sách gọi là hòa hợp hòa giải, và đặt cái quyền lợi đất nước dân tộc lên trên hết, rồi từ từ sẽ phải chấp nhận cái đa đảng. Thì nếu mà thay đổi được dần dần như vậy thì nó sẽ tránh được bạo lực đổ máu. Còn nếu như Đảng Cộng sản cứ khăng khăng giữ quyền lực thì rõ ràng là nó sẽ dẫn tới một cái kết cục là bạo lực bùng nổ thôi. Thì ở đây hồi nãy anh Nguyễn Quốc Phương có nói đến cái thế hệ trẻ, thì chúng ta thấy là một cái điều như thế này: thế hệ trẻ sinh ra sau cái ngày 30 tháng 4 á, nhất là cái thế hệ mà gọi là 30, 40 tuổi á, thì họ không bị mắc kẹt với quá khứ. Cái lợi thế của họ là không bị mắc kẹt với quá khứ. Nhưng mà có đôi khi họ lại bị những cái những cái ảnh hưởng cho cái việc sống trong một cái xã hội Việt Nam, là đó là cái chuyện gì, cái có khi là có cái chuyện là tâm lý, là tạm gọi là cái sự thờ ơ vô cảm, gọi là ở trọ trên quê hương đấy, rồi chỉ lo cho cái bản thân mình, cái con đường sự nghiệp, cái con đường đi học rồi đi làm, rồi có một cái chỗ đứng trong xã hội, hoặc là đi ra nước ngoài vân vân. Thì đó là một cái. Thì bây giờ phải làm thế nào để mà nung nấu lại những cái người, trong đó những cái người trí thức, là phải làm thế nào để mà truyền nung nấu lại cái tình yêu đất nước cho tất cả mọi người. Phải biết để cái người Việt Nam phải biết nhục vì cái đất nước chưa bằng ai, phải biết khao khát để Việt Nam phải trở thành một cái quốc gia cường thịnh hạnh phúc. Phải biết nhục là bởi vì cứ khi mỗi trên thế giới báo chí quốc tế mà nhắc tới Việt Nam thì nhắc tới gì? Toàn nhắc những cái tin xấu, nào là người Việt ăn cắp, rồi nào thì là người Việt nhập cư lậu, rồi thì là hoặc là những cái chỉ số về tự do dân chủ nhân quyền thì bao giờ nó cũng xếp hạng chót. Thì khi nào mà chúng ta thấy nhục được những cái điều đấy, khi nào chúng ta tha thiết muốn thay đổi, muốn Việt Nam có một cái chỗ đứng trên thế giới, thì tự khắc là chúng ta phải biết là mình cần phải làm gì. Thì cái thế hệ trẻ là như vậy đó, họ không mắc kẹt với quá khứ, nhưng mà đôi khi họ lại có thể là có những cái do sống trong một cái xã hội mà nó độc tài lâu rồi, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chị muốn nói là cái ngọn đuốc thì nó từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Thì tất cả cái thế hệ của các anh cũng như là của đến của Song Chi là những cái người mà mình làm truyền thông, thì mình giữ cái nhiệm vụ thông tin, cái nhiệm vụ giải ảo, nhưng mà cái việc đứng lên quyết định đó rõ ràng phải là người Việt trong nước là chính, và phải là giới trẻ. Đó là phải là giới trẻ, không có những cái người mà 70, 80 mà làm cách mạng là rất là khó. Đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta phải thấy một cái điều là chúng ta phải tỉnh táo để thấy là cái di sản của chế độ Cộng sản để lại nó rất là nặng nề, không phải vấn đề kinh tế, không phải cái vấn đề nó có những cái, ví dụ chẳng hạn môi trường cũng là một vấn đề, môi trường bây giờ là coi như là bị tàn phá rất kinh khủng. Nhưng mà còn cái chuyện đó là về cái chuyện là những cái mà nó sự mất lòng tin vào chính phủ, mất lòng tin vào con người, những cái sự dối trá, thói vô cảm rồi vô trách nhiệm, thói quen tham nhũng hối lộ, hay là cái cuộc sống mà chạy theo đồng tiền, hay là văn hóa lệch chuẩn, mọi giá trị xã hội đều lệch chuẩn. Thì tất cả những cái đó, cái di sản đó, những cái hậu họa đó là cần rất nhiều thời gian để thay đổi. Và nếu như mà không càng chậm chừng nào thì cái hậu quả nó sẽ càng nặng chừng ấy. Thì đó là cái nhiệm vụ của tất cả mọi người, trong đó tất cả mọi người đều phải góp phần, góp sức vào cái chuyện để đẩy cái tiến trình nó nhanh đi, thì cái hậu quả nó bớt nặng đi. Đó là điều mà chị muốn nói. Dạ.
Vâng, thế ý kiến vừa rồi của nhà báo Song Chi thì có đề cập đến nhiều khía cạnh. Trước đó các vị khách mời cũng đã đề cập nhiều khía cạnh, trong khi cái ý kiến của nhà báo Song Chi thì bà có nói đến những cái khát vọng tự do và nhiều điều khác nữa, và cũng nhắc tới giới trẻ vân vân, kỳ vọng. Thì trong cái dịp này thì chúng tôi cũng có tham khảo và tổng hợp được một cái ý kiến nhận định là như thế này từ trong giới nghiên cứu. Họ nói rằng là thế này, tức là trong có rất nhiều những cái quy luật khác nhau mà nó chi phối cái tự nhiên và xã hội, thì một trong những cái quy luật đó đấy, có thể nói là có một cái điều, tức là nó không thay đổi, chính là sự thay đổi. Nếu như có một điều không thay đổi thì chính điều đó là sự thay đổi. Và nếu như gọi đó là một factor, một nhân tố, thì trong cái giai đoạn hiện tại này của nhân loại thì nên chăng là nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu như cái nhân tố thay đổi ấy nó được gắn kết với những yếu tố như là dân chủ, như là nhân quyền, như là tự do hóa, bên cạnh cái sự phát triển một cách hòa bình, sự thịnh vượng văn minh, và trong đó có tôn trọng nhân phẩm, phẩm giá và trách nhiệm. Đó, thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay, tiến sĩ Hoàng Quang Nga từ Hà Nội, nhà báo học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, nhà báo Song Chi từ Leeds của Anh Quốc đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn, xin chào tất cả quý khán thính giả và xin chào tất cả các anh chị ở trong diễn đàn.
Kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.